Kính thưa các thầy và các sư cô, môn dẫn nhập triết học Phật giáo thông thường gồm 44 tiết. Các phần nghiên cứu về lý thuyết bao gồm tổng quan triết học Phật giáo, thế giới quan triết học Phật giáo, xã hội quan triết học Phật giáo, đạo đức quan triết học Phật giáo và tu tập giải thoát quan Phật giáo. Chúng ta đã học rất khái quát và tôi đã cố gắng tập trung phần nội hàm theo cách vắn tắt nhất để phát họa bức tranh toàn cảnh về triết học Phật giáo. Hôm nay là buổi cuối cùng thì tôi sẽ không nói chuyên đề nữa, dành thời gian cho phần vấn đáp tự do. Thì thông thường khi vấn đáp đó, chúng ta có cơ hội đào sâu vào những vấn đề mà tưởng chừng như mình đã hiểu rồi. Thì thói quen của tôi đó, thích các câu hỏi trực tiếp, không chuẩn bị trước, hơn là viết giấy. Thì tôi cũng mong các thầy các sư cô mạnh dạn nêu các câu hỏi. Để xác định bất kỳ một vấn đề gì trong công việc chúng ta có bị dướng vào sự chấp ngã hay không đó, thì cần lưu ý mấy điều sau đây. Thứ nhất, đề cao tính trách nhiệm và phương pháp. Trách nhiệm thường bắt đầu bằng sự cam kết gánh vác một vai trò nào đó, hoặc tình nguyện xung phong, hoặc được phân công. Đã cam kết làm nên làm đến nơi đến chỗ, trọn phận sự đó, và nỗ lực đạt kết quả tối thiểu ở mức độ chỉ tiêu, hoặc có thể phấn đấu cao hơn. Kết quả đó lệ thuộc vào tính phương pháp. Đức Phật thì đề cao Samamagga, con đường đúng, phương pháp đúng. Thì theo quy trình tự nhiên của nhân, duyên và quả đó, thì bất kỳ ai áp dụng phương pháp đúng với tâm cam kết và trách nhiệm thì thành quả gánh vác của người đó chắc chắn sẽ cao hơn những người khác cùng hoàn cảnh và cùng trách nhiệm tương tự. Tập trung vào hai vấn đề đó thôi thì chúng ta không có đề cao chính mình. Điều hai, thái độ tâm lý khi làm. Trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đề cập đến paramita qua đóng góp, bao gồm hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Thì bất cứ một vấn đề gì nó cũng có ba hệ quy chiếu thời gian. Trước khi làm á, người vô ngã sẽ rất là háo hức trông đợi cái sự kiện đó đến thời điểm để có cơ hội được tham gia. Và muốn như vậy thì họ phải lên kế hoạch chuẩn bị, bao gồm kịch bản ưu tiên, kịch bản thay thế, kịch bản trong tình huống xấu nhất. Các tập đoàn lớn muốn thành công là luôn luôn có các kịch bản này. Còn người chủ quan á, và chấp ngã theo nghĩa tự cao á, thì thường á, lúc nào không nghĩ đến thành công nhưng mà không nghĩ đến phần thất bại, cho nên không có kịch bản thay thế. Khi tình huống xảy ra trong hiện thực á, trở nên lính quýnh, phẫn nộ, bực tức, cuống cuồng và phiền não trỗi dậy. Đang khi làm á, thì biết bao nhiêu là mệt nhọc, rồi đòi hỏi sự hợp tác, sự liên kết, sự thấu hiểu, sự cảm thông, sự chia sẻ, sự nâng đỡ. Nếu mà thể hiện được tất cả điều đó thì tự động nó có được quan hệ đang khi làm. Mà không đó là mình cảm thấy nó mệt mỏi lắm, tranh giành hơn thua làm cho con người đó gần như không muốn gắn kết nữa. Quan hệ sau khi làm lại càng khó, là bởi vì ở những tổ chức lớn đó, thì sau khi tổ chức một vấn đề gì, người ta phải đánh giá lại trên nền tảng tổng kết đâu là những mặt thành công, đâu là phương diện yếu kém, yếu kém để khắc phục nó trong tương lai. Bỏ công sức ra làm, thậm chí có người đóng góp tịnh tài, chất xám, thời gian, tâm huyết, thì tổng kết đó, thì người ta phải nhấn mạnh đến phương diện thất bại. Còn phương diện thành công thì ai cũng biết rồi, thất bại để rút kinh nghiệm. Thì nếu như không thực tập vô ngã được á, chúng ta sẽ không quen với văn hóa phản biện, đánh giá mặt trái, đặt lại vấn đề, thì lúc đó dễ chầm dầm một đống, cảm thấy mình bị thương tổn, xúc phạm, và nhiều người đó bỏ cuộc, không tiếp tục làm nữa. Cho nên áp dụng ba thái độ quan hỷ: không quan trọng hóa chính mình chỉ là một mắt xích gắn kết trong một tổng thể các mắt xích để cho sự kiện đó được vận hành theo hướng tích cực nhất, tốt đẹp nhất mà. Điều ba, thái độ buông xả các thành quả. Người thực tập vô ngã trong các hoạt động Phật sự không nghĩa là buông hết tất cả mọi thứ, làm có trách nhiệm với kết quả tốt, nhưng không chấp vào chủ nghĩa công thần. Và do đó nên nhẩm câu không có mợ chợ càng đông, thay vì là vẫn đông ha, mình nói là không có mợ chợ càng đông. Ý nghĩa là nếu tôi có cơ hội tham gia, tôi làm hết mình. Nếu vai trò của tôi, vị trí của tôi bị thay thế bởi một người khác giỏi tương đương hoặc giỏi hơn, tôi hoan hỷ. Tức là chấp nhận thái độ đó thì quý vị sẽ không cảm thấy thất vọng, phiền não gì hết. Nhưng mà nhớ là đừng đưa lý do đó ra để chối bỏ trách nhiệm. Không có mợ chợ càng đông là tôi làm chi nữa, rồi thôi mấy ông làm đi, mấy bà làm đi. Cái đó là đùn đẩy trách nhiệm và đánh đổ cơ hội để được tham gia đóng góp. Còn trong trường hợp á, chúng ta đã nỗ lực hết mình để làm tất cả những gì có thể, nhưng chúng ta bị sàm tấu, bị trọt gậy bánh xe, bị phá đá, bị thay thế, hoan hỷ, không có gì phải phiền não. Đừng sợ rằng mình không có cơ hội được sử dụng, chỉ sợ rằng mình không đủ tài, không đủ đức thôi. Bằng tâm trạng đó, các quý huynh đệ ở đâu cũng có thể tạo cho mình cơ hội để làm được các việc hữu ích cho đạo, cho đời. Còn trên thực tế đó, công bằng xã hội không bao giờ có thật theo nghĩa tuyệt đối. Ngày mà ông Bill Gates giả từ vai trò CEO của Microsoft để chuyên tâm, chuyên thời gian cho việc hoạt động từ thiện đó, ông được mời đến một trường đại học Mỹ phát biểu trong ngày tốt nghiệp. Thì 10 điều mà ông ấy nói cho các sinh viên nghe đó, có một điều mà tôi rất là ấn tượng. Lúc tôi mới lập nghiệp, tôi thề đấu tranh với tất cả các sự bất công. Khi tôi trưởng thành, tôi tập làm quen với nó. Xã hội của Mỹ được xem là nơi tự do nhất của thế giới, đất nước của những giấc mơ. Thế ý tôi nói là nó đạt được ở mức độ chuẩn mực tốt nhất có thể được, vẫn còn chưa có được sự công bằng như sự trông đợi của ông Bill Gates. Đừng nói chi đến những nơi khác, bao gồm các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, bất cứ một nơi nào cũng có những kẻ tranh danh đoạt lợi, làm ít và kể công nhiều, làm nhiều bị thiệt thòi, rồi làm tốt thì bị đánh giá xấu, không làm gì hết thì được tưởng thưởng. Ở đâu cũng có những hiện tượng đó, và không phải ở chỗ nào cũng có may mắn được những vị lãnh đạo có tầm nhìn, có hiểu biết để không bị rơi vào vòng xoáy của những lời sàm tấu đó. Chúng ta phải thấy rõ những điều đó để khi làm hết tất cả gì có thể, làm với cam kết lớn, tâm huyết lớn, phương pháp tốt, nhưng mà chúng ta chưa được hoan hỷ thì mình phải tự hoan hỷ với mình để không phiền não. Về phương diện nhân quả đó, thì ai làm người đó hưởng được thành quả. Nếu bị cướp công thì thành quả đó chưa trổ chứ không có bị mất. Thì bằng cách này chúng ta sẽ không cảm thấy phiền lòng, bị xúc phạm, bị thương tổn, bị xem thường, bị đánh giá thấp, bị đánh giá chưa đúng. Chúng ta không bị khổ về chuyện đó. Vì khổ về chuyện đó là chấp ngã dưới góc độ ngã ái. Còn đối với những tán dương về mặt tốt, mặt tích cực, mặt hay, thì chúng ta dễ chấp ngã về phương diện ngã mạn. Thì đây là hai phương diện chấp ngã rất nguy hại. Ngã mạn thì nó có hai cấp độ. Cao nhất đó, là đánh giá mình bôn phòng giá trị của mình hơn hiện thực mà mình có thể đóng góp. Nhưng mà ở phương diện đối lập của nó đó, thì mặc cảm tự ti, tức là hạ thấp mình xuống đến độ là mất tự tin và cũng không có cơ hội ra để gánh phát, đóng góp những điều cần thiết cho đời. Thì đó là ba phương diện cái quan đệ suy gẫm và làm theo đó. Thì khi làm công việc tập thể, cho nên nhớ người đứng đầu, tôi tạm gọi là con chim đầu đàn đó, trở thành điểm hồng tâm. Cái hay, tốt, giỏi, giá trị của chúng ta đó chưa chắc được thừa nhận và tán dương đâu. Sơ suất, trục trặc, dầu chỉ là vô ý đó, là bị để mắt, dòm ngó, móc ra, phê phán, đánh giá. Chúng ta phải tập làm quen. Cuộc đời nó là thế, muốn tiến bộ phải thừa nhận những mặt yếu kém. Thì làm bằng tinh thần này, quý vị sẽ không cảm thấy bị phiền não. Nên sau khi hoàn tất công việc A, chúng ta lại tiếp tục công việc B. Tôi thường sánh ví cuộc đời đó nó chia ra những quãng đời. Mỗi quãng đời đó nó có nhiều chặng đời, thì mỗi một cái chặng đời đó nó giống như là một cái đồi. Chúng ta phải phấn đấu đi từ ở dưới chân đồi lên tới đỉnh đồi, sau đó hạ xuống bên chân đồi bên kia, chúng ta qua được một chúa ngại vật, hoàn tất được một công trình. Nhiều người dừng lại ăn mừng, còn công việc mà chúng ta phải đi, phải làm đó là tiếp tục đi qua con đồi thứ hai, sau đó đồi thứ ba, đồi thứ tư, đồi thứ năm, cứ như thế cho đến cuối kiếp người. Nếu hiểu từ thời điểm chúng ta start up cho đến lúc mình qua đời đó là một đời người gồm có nhiều quả đồi đó, thì kết thúc một kiếp người chúng ta lại có một con đường thẳng ở đời tương lai để tiếp tục đi với những cái quả đồi như thế, cho đến lúc nào đó hoàn thiện toàn bộ đời sống đạo đức, thiền định, trí tuệ, chúng ta dừng lại. Tại vì không còn cái con đường để đi nữa, đã đạt đến đích điểm cuối cùng rồi. Thì chặng đường đó là dài đằng đẵng. Và trong một cái chặng đường dài đằng đẵng gồm có nhiều quả đời đó, tập làm quen với các chúa ngài Phật, bao gồm chúa ngài Phật từ bên ngoài, chúa ngài Phật từ bên trong, để không ngạc nhiên khi tại sao chúng ta làm tốt mà vẫn bị phê bình, chỉ trích, nói xấu, xàm tấu. Thế đó là hiện tượng con người, ở đâu cũng vậy. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ không nản lòng thất chí, đánh mất thiện tâm trong các Phật sự, mà thường đó, nó giúp cho chúng ta trở nên có giá trị. Và làm nhiều với tâm sáng tạo đó, thì quý vị sẽ tạo ra được các giá trị cốt lõi mang tính đặc thù, vượt trội hơn những người còn lại. Cái đó được xem như là sự thành công. Nhưng mà không chấp vào thành quả của nó, thì chúng ta đang thực tập được tâm vô ngã trong công việc, vô ngã trong các Phật sự. Thì bản thân của người như vậy đó sẽ cảm thấy thoải mái, tự tại, thông dong. Lúc nào chỗ đó còn nhu cầu chúng ta tiếp tục làm, không còn nhu cầu thì mình làm việc khác. Không phải mua cái việc đó ra là mình mất tất cả. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy thì quý vị sẽ khó có thể có được cái tâm huyết để làm các việc Phật sự tương tự, hoặc cao hơn, hoặc quan trọng hơn. Mời con hỏi khác. Đây là câu hỏi hay. Hai lời dạy đó hoàn toàn không mâu thuẫn, chống đối nhau. Độ được 60 A-la-hán đầu tiên đó, Đức Phật chỉ mất chưa đầy nửa tháng tại Sa Nát. Cộng với Đức Phật á, cả thầy lẫn trò mới có 61 người. Đức Phật yêu cầu 60 A-la-hán phải đi mỗi người một hướng, trở thành là 60 ngã đường. Và tinh thần của Đạo Phật là tinh thần hòa hợp đoàn kết. Như vậy khi độ được các tăng sĩ mới, hoặc là từ cư sĩ, tu sĩ của đạo Sa Môn, tức là vô thần, hoặc là đạo Bà La Môn, tức là hữu thần, thì lúc đó tăng đoàn được thiết lập. Nó giống như cái việc chúng ta gieo giống từ một hạt lúa tạo ra cây lúa, bó lúa. Thì các hạt lúa trên cây lúa và bó lúa này đâu có rời rạc nhau. Bản thân Đức Phật Ngài nói cũng tương đương như vậy. Về phía ta, ta đi về Uruvela, một huyện thủy thuộc Ma Kiệt Đà, cách nơi Đức Phật giác ngộ không xa, nó khoảng tầm 3 cây số thôi. Thì nhiệm vụ chính của Ngài lúc đó là gì? Độ 3 Nam Ca Diếp, là 3 đạo sĩ đẳng cấp nhất, ảnh hưởng lớn nhất tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Và khi độ được 3 Nam Ca Diếp thì Đức Phật có được 1150 đệ tử xuất gia mới cải đạo từ tăng sĩ Bà La Môn. Và thông qua đó Đức Phật độ Đức Vua Tần Bà Sa La, vị vua ảnh hưởng lớn nhất trong số 16 vị vua thuộc Cộng hòa Liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là giai đoạn mà cần đến sự dấn thân quyết liệt. Mà nếu như mà cả 60 người đi một hướng thì biết chừng nào mà độ được nhiều người. Nên phải chia ra, mỗi một người đi một ngã. Người nào đi ở ngã nào thì xác lập tăng đoàn và hành đạo ở chỗ đó. Và mỗi nửa tháng đó thì vẫn phải tập trung về một địa điểm để ôn lại những gì Phật dạy. Từ thời đó thì chưa có Bồ Tát, Yết Ma. Đến 6 năm sau đó, cái chỗ đó tới 11 năm sau, do từ các vấn đề thực tiễn phát sinh dẫn đến mất niềm tin của quần chúng, cho nên Đức Phật có quy định những điều khoản giới luật. Rồi trong giai đoạn đầu á, thì các thành phần gia nhập tăng đoàn đều là những người có lý tưởng lớn, nhưng mà họ kém may mắn không mở được tuệ giác bởi người dẫn dắt của mình. Khi tăng đoàn đã được phát triển mạnh tại một địa điểm, nhu cầu mỗi người đi mỗi hướng là không cần thiết. Thì lúc đó đó, việc thiết chế hóa tăng đoàn từ đời sống du mục trở thành đời sống hội đoàn, thì việc tập trung một chỗ cho việc tu và không có kết quả là rất cần thiết. Thì lúc đó tinh thần tu tập của tăng đoàn đó, đó là tăng ly chúng tăng đàn, nếu mà không khích lệ ở thấp ở cốc, như tình trạng buông lỏng quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Mà giờ chúng ta có quy định trong nội ban tân sự không tán đồng hình thức đó, nhưng chúng ta không giám sát, không quản trị, nên dẫn đến tình trạng đó, đó là ai sống ở trong đại chúng không nổi thì tự động ra bên ngoài vận động quần chúng cho tiền mình để xây một cái thất, cái cốc ở riêng mình thôi. Cái đó là Phật giáo sẽ dễ chết. Và các vị tu sĩ đó đó sẽ khó có cơ hội đóng góp cho cộng đồng được. Dầu sống trong tăng đoàn với tinh thần thường xuyên hội họp với thái độ hòa hợp, thảo luận với thái độ hòa hợp và kết thúc với thái độ hòa hợp, thì mỗi ngày các thành viên tăng đoàn có trung bình 9 tiếng nhập thế. Mà theo luật hành khất của Đức Phật đó, thì ngày hôm sau không nên đi trùng đường của ngày hôm trước để tạo cơ hội quá độ những người chưa biết đến đạo Phật trên đời Phật tử. Thì đó nó cũng giống như là ứng dụng của việc mỗi ngày đi một hướng, mỗi người đi một hướng. Thì đi khắc thực là đi tập thể, nhưng mà đi qua con đường mới để quá duyên. 6 giờ sáng cầm bát vào các ngã làng, 12 giờ trưa ăn cơm dưới các gốc cây, dĩ nhiên không phải là ăn ở chùa đâu. Sau đó là đối thoại tôn giáo và triết học như mô tả trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật và Tăng Đoàn mới quay về lại chùa. Thì cũng đã tầm 3 giờ chiều rồi. Mỗi ngày ở ngoài đường đến 9 tiếng đồng hồ, thì các vị tăng sĩ độ được vài ba người đến vài chục người trở thành Phật tử là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà cũng vẫn làm với tinh thần hòa hợp đoàn kết. Như vậy, khi mà các vị được tăng đoàn phân công đi các ngã rẽ không trùng lập hướng nhau, mục đích đó cũng là để độ cho họ hoặc trở thành tu sĩ hoặc trở thành cư sĩ tại gia trên tinh thần hòa hợp đoàn kết của tăng đoàn chứ không có tách rẽ. Thì lưu tiện đây tôi muốn trình bày một quan điểm, đó là mô hình tu viện của Phật giáo theo tôi không thích hợp. Tu viện là nơi chuyên tu, chỉ cần thiết trong giai đoạn mới xuất gia cho đến kết thúc quá trình đào tạo. Khi một vị đó hoàn tất chương trình đào tạo mà theo tôi tối thiểu là cử nhân Phật học, thì các thành viên được đào tạo đó không nên ở tập thể thành các tăng sĩ trong một tu viện, mà hãy phát tâm lớn, nỗ lực xây dựng chùa mới. Mà chùa không phải chỉ có một mình tu, tập hợp các huynh đệ đồng lý tưởng cùng về làm các Phật sự chứ, để mở mang Phật pháp. Một ngôi chùa tu viện đó có thể là 100 tu sĩ, 200 tu sĩ, 300 tu sĩ, nhưng mà Phật sự thì cũng có mấy người làm. Có nhiều tu viện số lượng thành viên tu sĩ còn nhiều hơn các Phật tử đến để làm lễ, thì tổng thể các tu sĩ đó phục vụ cho ai ngoài việc tự tu? Tôi nghĩ giá trị không nhiều. Do đó giáo hội Phật giáo cần phải nghĩ đến khuynh hướng làm đạo, mà mỗi tu sĩ khi được đào tạo về đạo đức, thiền định, trí tuệ thì cần phải nhập thế giống như các linh mục hay là mục sư trong các nhà thờ. Các nhà thờ lớn là một giáo xứ hàng ngàn giáo dân, chỉ có một vị linh mục và một phó tế. Tại sao vào chủ nhật vẫn có hai ngày thánh lễ, hai buổi thánh lễ sáng và chiều ở các tỉnh thành nhỏ, còn Sài Gòn, Hà Nội thì có ba thánh lễ, mà thánh lễ nào cũng đầy ắp cả ngàn người? Sau 3 năm được phân bổ trách nhiệm trong coi một giáo xứ, linh mục đó phải cuốn gói ra đi theo sự thuyên chuyển của hội đồng giám mục. Người ta phải quan nghĩ như thế thôi. Còn đang khi rất nhiều tăng ni chúng ta tốt nghiệp các trường Phật học ra, nhiều người chẳng viết sách Phật pháp, nghiên cứu hay ứng dụng, chẳng thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia hay giảng dạy Phật học tại các Phật học viện, chẳng tổ chức khóa tu, chẳng làm gì hết chứ là chuyên tu không. Uổng. Một đề tu mấy chục năm như thế là rất uổng ích. Việc giác ngộ trở thành thánh nhân là một quá trình tự đào tạo chính mình rất là dài lâu. Nhưng mà trong con đường hướng đến sự giác ngộ đó, ít nhất chúng ta phải trở nên hữu dụng cho đời. Cho nên sau khi đủ lông cánh về Phật pháp và kinh nghiệm hành trì, thì mỗi người phải phát nguyện lập chùa trong một cái mô hình gắn kết với tổng thể của Phật giáo, tức là giáo hội, để phụng sự dân sinh. Chứ mà không á, 55.000 tăng ni của chúng ta chia cho 18.663 ngôi chùa đó, thì mỗi chùa trung bình là có 3 đến 4 thành viên. Chúng ta đã dư thừa so với các tôn giáo khác rồi. Trên thực tế đó, cái phân bổ của Phật giáo rất tệ, quản trị của Phật giáo về tự viện rất dở. Cho nên có nhiều người đó, một người quản lý làm chủ trì 5 cho đến 10 chùa, không chia sẻ cho người khác. Rồi đang khi có nhiều chùa đó, đến 70-80 tu sĩ mà đã trải qua quá trình đào tạo rồi, thì làm sao phục vụ cho ai? Thì dầu á, đang trong quá trình đào tạo hay đã kết thúc sự đào tạo rồi, tinh thần phụng sự nhân sinh á, phải là phương châm hành đạo của mỗi tăng ni. Thì bằng kinh nghiệm của tôi thì các chú sa di, sa di ni lúc mới vào chùa có tinh thần phụng sự tốt á, thì sau này khi trở thành tỳ khu ni đó, đóng góp cho Phật pháp nhiều. Còn vị nào có thái độ không tình nguyện xung phong khi yêu cầu thì tìm lý do để tránh lánh, không tham gia, không làm gì hết, chỉ yên thân cho riêng mình, thì sau này dầu có bằng cấp cỡ nào, đạo hạnh cỡ nào, không hữu dụng gì cho đời. Nhưng mà muốn làm được thành công lớn thì phải có tinh thần hòa hợp đoàn kết. Thì đó là bản chất đặc thù của tăng đoàn Phật giáo. Thì rất tiếc đó, thì cái biệt nghiệp và cộng nghiệp và phân hóa của con người ở đâu cũng có, tổ chức là cũng có. Cho nên mang hạt giống phàm đó vào trong đời sống tăng ni thì vẫn còn đó các hiện tượng các vị tu sĩ đó bị phân hóa, cho nên đó, sức mạnh của tăng đoàn bị mất đi. Thì cái câu mà tăng ly chúng tăng tàn nên hiểu dưới góc độ sức mạnh đoàn kết sẽ không thể được thực hiện khi mà con người có khuynh hướng đi riêng, tách riêng, làm riêng và trở thành những cái riêng. Khi gặp các vị giảng sư được nhiều vị Phật tử quý mến thì tôi thường tâm sự là chúng ta phải liên kết nhau tạo thành sức mạnh tổng thể Phật giáo, tránh sự phân hóa. Và thay vì mỗi người làm theo một cách riêng, chúng ta cũng nên khách quan đánh giá những cách nào mà mức độ thành công của nó đã được xác lập rồi, trải qua thời gian rồi, có hiệu quả nhất định rồi, thì hãy nhân bản mô hình đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là vì cái này không phải do tôi làm ra cho nên tôi không đi theo, thì lúc đó cái sức mạnh hòa hợp đoàn kết nó yếu đi. Và đồng thời đó, để có được một kịch bản thành công đó, đôi lúc người ta phải đầu tư 30 năm. Các tập đoàn lớn khi tạo ra một thương hiệu đẳng cấp đó, mất 20 năm lập nghiệp. Thế bây giờ kịch bản có sẵn mà mình không sử dụng, để tạo ra một tập đoàn gồm có các tăng ni lớn và đẳng cấp, thì sức mạnh đó trở nên vô địch đối với các tôn giáo khác. Và nếu mình nghĩ rằng là tôi cần phải có một cái mô hình riêng, tôi phải đi riêng, tôi phải tách riêng, thì tự động cái sức mạnh đó, tập thể chúng ta không còn nữa, mà mất đến 20 năm để tạo dựng mô hình. Thì đó là vấn nạn mà hiện nay chúng ta đang gặp phải. Còn mô hình của các pháp môn thì nó đã có mười mấy thế kỷ tuổi thọ, có những thành công nhất định trong lịch sử truyền bá chân lý Phật ở nhiều quốc gia. Thì bây giờ đó, nó được chứng minh là không thích hợp. Bởi vì mỗi một pháp môn chỉ chọn một bài kinh, thì không thể giới thiệu khái quát các phương diện triết lý và hành trì của Phật giáo được. Thời nay chúng ta không khó khăn về ấn bản, và thậm chí các ấn bản internet và sách đó là hoàn toàn miễn phí. Thì việc tiếp tục tu rụt tu rị dựa vào một bài kinh do một pháp môn nào đó chủ trước không mang lại kết quả lớn. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn để phản biện xã hội về các giới hạn của các pháp môn để quay trở về với Đức Phật, hành trì và truyền hóa một đạo Phật tổng thể cũng với tinh thần là đoàn kết với nhau, không phân hóa, cái sức mạnh Phật giáo mới tốt được. Khi cho quyền tự do bởi luật pháp đó, thì con người ai cũng muốn phân hóa, tách riêng. Chẳng hạn như Hàn Quốc đó, lúc đầu chỉ có hai trường phái. Phái lâu đời nhất là Phật giáo Thái cổ, Thái là rất, cổ là cổ xưa, sẽ có từ thế kỷ thứ tư cho đến bây giờ. Đến năm 1962 đó, thì từ phái Thái cổ tách ra thành phái Tào Khê, chuyên về thiền. Rồi từ hai phái đó, trong vòng 55 năm, tách ra thêm 58 phái còn lại, tạo ra tổng số 60 phái của Phật giáo Hàn Quốc với tổng số 55 triệu dân. Việt Nam chúng ta đang ở ngưỡng là 95 triệu dân. Và có hai giáo hội đang tồn tại: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước năm 75, yếu, ít thành viên, một vài chùa thành viên. Còn gọi lại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo luật định, gồm có 18.663 ngôi chùa thành viên và 55.000 tăng ni thành viên. Thì con số đó theo tôi đó là rất nhỏ, rất mỏng so với 95 triệu dân. Thì tôi mong khi các thầy tốt nghiệp ra, nếu ai có nguyện vọng học cao thì hoặc đi du học hoặc tiếp tục học thạc sĩ tại học viện này. Còn ai không có nhu cầu học nữa đó thì kiến thức cử nhân Phật học là đủ sức làm đạo rồi. Và lúc đó quý vị tập trung soạn giáo án cho các bài giảng Phật học ứng dụng. Nên nhớ, giảng dạy Phật học cho Phật tử phải dưới góc độ ứng dụng. Còn dạy lý thuyết ở trên trường lớp Phật học là thua, người ta không tiếp thu được. Thì quý vị sẽ có cơ hội đi vào nhiều ngõ ngách của cuộc sống, có mặt ở nhiều tỉnh thành, thì quý vị sẽ thấy là thương Phật tử vô cùng. Nhiều tỉnh thành không có đến một giảng đường, chỉ có chùa sinh hoạt tín ngưỡng hết. May mắn là hạt giống Phật giáo của họ có sẵn nhiều đời, cho nên họ không bỏ đạo Phật đi theo các tôn giáo khác. Cách làm đạo thiếu trách nhiệm của tăng ni như trên, Phật giáo không dễ chết mới là chuyện lạ. Cho nên đó, khi mà mình phát nguyện đi đến một địa điểm mới chưa có Phật giáo, hay là có Phật giáo nhưng mà chưa có tăng ni, có tăng ni mà chưa có người thuyết giảng, thì chúng ta cũng đến không với tinh thần phân hóa mà với tinh thần đoàn kết. Đạo tràng Đạo Phật ngày nay của tôi có mặt ở một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên. Tôi đều khuyên các Phật tử lãnh đạo đạo tràng xem ngôi chùa mà họ đang sinh hoạt tu học dưới sự gợi gấp của tôi chính là chùa của mình, và xem các nhà sư hoặc sư cô trụ trì ở đó là thầy thứ hai của mình, và phải tôn kính các vị đó, phải ngang bằng tôi hoặc cao hơn tôi, và phải làm Phật sự vì ngôi chùa đó chứ đừng làm Phật sự vì ông Thích Nhật Từ này. Bằng không là nó sẽ tạo sự phân hóa. Mình đến để mà phụng sự cho địa phương, chứ không phải đến mượn cái địa điểm của địa phương đó để làm tốt cho mình. Hai thái độ làm đạo này nó khác nhau dữ lắm. Và đây cũng là lý do tôi may mắn khi mở đạo tràng ở các tỉnh thành khác, tôi không bị chống đối, không bị quan ngại. Bởi vì mình mang lại lợi lạc đó cho địa phương không, đâu có tôn vinh bản thân mình đâu. Nói danh nghĩa đạo tràng đạo Phật ngày nay chủ yếu là để thu hút những người có thiện cảm với tôi, phục vụ cho Phật sự địa phương ở ngôi chùa đó và tôn vinh thầy chủ trì cho đó. Đó là chủ trương của tôi. Quy chế tu học dành cho Phật tử tại gia, quy chế tu học dành cho người xuất gia, tôi ghi rất rõ những điều này. Để từ cái ban đầu các Phật tử không có tinh thần phân hóa, đây là thầy tôi, đây là chùa tôi, còn thầy khác, chùa khác tôi không tham gia phục vụ, không có tinh thần đó. Cái dở của Phật giáo Việt Nam là thiếu sự hợp tác để tạo ra một tập thể lớn, một sức mạnh lớn, theo một kịch bản mà tôi tạm gọi là có phương pháp đúng. Cái đó là rất khó. Thì các thầy xuất thân từ chùa Giác Ngộ, đến thời điểm này từ năm 1981 là cũng khoảng 500-600 vị, nhưng mà cũng không có bao nhiêu phần trăm quan hỷ hợp tác để cùng phụng sự, đóng góp theo cách mà tôi khởi xướng. Cái đó là rất khó. Và đó là cái mặt yếu của chúng ta, tức là ít khi hợp tác để nhân bản một kịch bản đã mạnh, đã thành công, đi vào trong cuộc sống để phụng sự cho đại đa số. Phần lớn là tách riêng ra, ta thích tính sở hữu. Mặc dù đạo Phật thì dạy vô ngã, nhưng mà tính sở hữu của tăng ni đó, nếu không thực tập đó, thì rơi vào chấp ngã sở hữu rất cao. Còn đạo Công giáo đó thì có mô hình là thuyên chuyển linh mục từ giáo xứ A sang giáo xứ B sau 3 năm phục vụ. Thì tôi nghĩ rằng là mô hình này đó rất hay, là bởi vì thuyết giảng 3 năm hết nghề, chưa nói ra là quần chúng biết mình sẽ nói cái gì rồi, không có cảm giác mới để học đó. Còn về phương diện lối sống đó, thì 3 năm đó, có tật gì nó lòi ra hết rồi, có cái dở cái yếu gì ta biết hết à. Từ đó chào nhau để là hình ảnh đẹp của nhau, thì qua một chỗ mới trở thành là con người mới. Và cấu tạo của Kinh Thánh á, người ta chia ra 3 năm, năm A, năm B, năm C, mỗi năm 48 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ thì có 3 bài đọc, một bài cổ ước, một bài tăng ước, một bài thánh tông đồ. Thì đúng 3 năm sau đó, 3 bài đọc đó mới được lặp lại. Thì như vậy đó, vị linh mục chánh xứ đó sẽ giảng các bài Kinh Thánh này, 3 năm mới giảng là chủ đề đó. Thì cách người ta phân bổ rất là thích hợp. Thì nếu mà không khéo tu vượt qua thái độ chấp ngã đó, đây không phải là tôi, đây không phải là sở hữu của tôi, đây không phải là tự ngã của tôi đó, thì nhiều tăng ni đó sau thời gian tu rồi, nghiệp đời nó vẫn còn y nguyên. Nói chuyện khác cái là trước đây là đầu có tóc, bây giờ đầu hết tóc. Trước đây đó là áo tế tục, bây giờ là áo tu sĩ, chứ không có chuyển hóa nhiều. Thế là phải thực tập. Thì cái nguyên tắc thực tập là gì? Cái gì mình giảng dạy cho Phật tử được thì mình nỗ lực làm được. Thì bằng thái độ đó đó thì chúng ta sẽ không bị phân hóa. Thì chấp ngã tạo ra sự phân hóa, chấp ngã sở hữu nó tạo ra tính không hợp tác. Còn bỏ được hai thái độ đó đó thì đến đâu chúng ta cũng có tinh thần hợp tác phụng sự. Dù mình làm người khác hưởng mình cũng làm, chứ không phải là lúc nào mình làm mình hưởng mình mới làm, còn người khác hưởng mình không làm, không có tinh thần đó. Mời câu hỏi khác.
Tên thân các dụ nó nói là tiêu thụ tác phải quen vô số kiếp vượt khổ tôn hành và làm được điều đó là năng tính theo cho là nó tu tu theo của em á trở thành trở hơn trong thành là người ạ, nhưng trong tương lai mà mình muốn cầu lại Phật thì không thể nào được, tại sao mà như vậy?
Khái niệm Bodhisattva trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là con người hướng đến sự giác ngộ, hoặc là con người sở hữu sự giác ngộ. Từ góc độ này đó, đạo Phật Đại thừa đó xây dựng và phát triển thuyết Bồ Đề Tâm, tức là tâm hướng đến sự giác ngộ. Để bất cứ ai có tâm Bồ Đề thì người đó được gọi là Bồ Tát. Thì cái cốt lõi Bồ Tát là người tỉnh thức mà, gọi là người sở hữu tỉnh thức, hoặc là người đang trên con đường hướng đến sự tỉnh thức đó. Tỉnh thức là cốt lõi của đạo Phật, cho nên khi đạt được chất liệu tỉnh thức rồi đó, thì tự động người đó có tâm từ bi lớn, tinh thần vô ngã lớn, phụng sự lớn, dấn thân hiệu quả với phương pháp đúng. Thì trên ngữ nghĩa và tinh thần này đó, không thể có trường hợp là dấn thân trên con đường Bồ Tát thì không thể thành Phật. Việc đó là không bao giờ có. Kinh điển Đại thừa giai đoạn 2 hạ khái niệm đạo Bồ Tát xuống để đi vào thực tiễn ứng dụng. Bất kỳ ai khởi ý niệm Bồ Đề, mặc dù chưa đặt sự Bồ Đề, vẫn được gọi là Bồ Tát. Mình tạm gọi là Bồ Tát hạt giống, rồi Bồ Tát con, rồi Bồ Tát ấu nhi, rồi Bồ Tát thiếu niên, Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát tráng niên, Bồ Tát trung niên, Bồ Tát lão niên, tức là Bồ Tát kỳ cựu. Đạt được đẳng cấp đó thì tự động trở thành Phật. Ở góc độ ứng dụng đó, thì khái niệm Bồ Tát có nghĩa là người soi sáng sự tỉnh thức, người lan truyền sự tỉnh thức ở nhiều góc độ tích cực khác nhau. Cho nên ví dụ như cháu Nguyễn Hải An 7 tuổi ở Hà Nội mất vào ngày 22 tháng 2 2018. Trước khi mất đó, cháu có nguyện vọng hiến mô tạng cứu người. Luật về hiến mô tạng của Việt Nam ra đời vào năm 2006 có quá nhiều bất cập và lỗi thời so với thế giới. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi không được hiến mô tạng, vì buộc người hiến mô tạng phải trở thành người trưởng thành. Tỷ lệ chết ở Việt Nam á, trên tổng số 1.000 người là 5,9 người. Cứ 1.000 người thì có gần 6 người chết. Đó là tỷ số khá lớn. Mỗi năm trung bình Việt Nam chết về bệnh ung thư á, 97.000 người. Và trở thành á, một trong những nước tai tiếng nhất về chết ung thư. Và tử nạn giao thông trung bình á, mỗi năm á, ở Việt Nam là mất 9.000 người. Vì do sự lạc hậu của luật mà cháu Nguyễn Hải An vào ngày 26 tháng 2 đó không thể cứu sống được trung bình 8 người. Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã ứng xử linh trí ngoại lệ, tức là lấy giác mạc của cháu ghép vào một người đàn ông 42 tuổi và cụ bà 73 tuổi, giúp cho họ thấy lại ánh sáng hoàn toàn. Nguồn tạng của cháu Nguyễn An trở nên vô dụng do giới hạn của luật rất lạc hậu và lỗi thời. Thì từ sự kiện đó, đó nó làm lan tỏa tâm từ bi lớn trong cộng đồng. Quý vị biết là năm 2013, sau 7 năm vận động hiến mô tạng, riêng năm đó không có một người nào đăng ký hiến mô tạng. dầu chỉ là đăng ký thôi, từ lúc đăng ký cho đến lúc mà mô tạng mình được sử dụng có khi là 30 năm, 40 năm, 50 năm, thậm chí là không có cơ hội được sử dụng nữa vì già quá, mô tạng nó già nó yếu rồi sao sử dụng được. Vậy mà người ta còn không dám đăng ký. Còn năm 2014 chưa có được 300 người đăng ký trên toàn nước với 95 triệu dân. Tức là ta chấm vào thân này ghê gớm quá, và xem nó còn hơn là thượng đế, không dám đụng đến nó. Từ ngày 26 tháng 2 khi báo chí đồng loạt đưa tin việc ghép giác mạc thành công mang lại ánh sáng cho hai người từ cháu Quỳ Hải An, 7.500 người đã đăng ký trong vòng 36 ngày. Vào thời điểm đó trên toàn nước nha mới có chưa đầy 11.500 người hiến mô tạng trong suốt mười mấy năm. Vì vậy cái chết của cháu Nguyễn Hải An qua việc hiến mô tạng đã làm tỉnh thức tâm từ bi của nhiều người, thì đó chính là hạnh Bồ Tát đấy. Người soi sáng sự tỉnh thức, mà tỉnh thức ở đây là tỉnh thức về sự cứu người và vô ngã đối với thi thể này. Đến hôm nay ngày 25 tháng 12 2018 đó, trên toàn quốc mới có được 1.975 người hiến mô tạng. Thì 7.000+ người là nhờ cái sự kiện của cháu Nguyễn An. Mà chưa giác ngộ thì ngày 23 tháng 12 2018 đó mới tổ chức lần hiến xác nhân đạo tập thể, xin lỗi, hiến mô tạng tập thể lần thứ 6. Riêng năm 2018 này thì 2 lần, là thứ nhất là ngày 29 tháng 9, thì chưa đầy 3 tháng là tổ chức lần thứ hai. Thì ngày 23 vừa qua đó có 366 người, lần 29 tháng 9 thì có 583 người. Và tháng 11 đó, thì tôi tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội tại chùa Pháp Vân, thì được 166 người. Người miền Bắc đó, cực kỳ chấp vào cơ thể, và nhất là khái niệm chết phải toàn thay, cho nên rất khó phát tâm hiến mô tạng. Và học thuyết 8 tiếng sau khi chết không được đụng vào cơ thể vốn là tà thuyết ở trong một số giáo phái Tịnh Độ Tông, đã trở thành chướng ngại vật lớn của việc hiến mô tạng. Lý do đó, luật phủ ngũ tạng của chúng ta đó, để có được cơ hội cứu sống trung bình 6 đến 13 người ấy, thì sau khi tắt thở phải mổ liền để lấy ra. Có nhiều mô tạng chỉ sống có 4 tiếng à. Xin lỗi, có nhiều tạng chỉ sống 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng. Mà chờ đến 8 tiếng rồi mới được đụng vào thì thôi cái thi thúi đó vứt bỏ. Còn mô á, thì da nè, gân nè, xương nè, giác mạc nè, có cái thì có thể sống được 24 tiếng. Nhưng mà cái đó chỉ cứu được sự tăng cường sức khỏe cho 50 người thôi. Còn cứu sống người á, bằng việc ghép tạng mới là quan trọng. Thì tôi đưa một cái ví dụ này để nói cái khái niệm cụ thể của giai đoạn 2 Phật giáo Đại Thừa xem khái niệm Bồ Tát á, là người, thậm chí là nghĩ đến danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật thôi cũng được xem là Bồ Tát à, người đang hướng đến sự tỉnh thức. Nó khác với Bồ Tát thành quả, tức là đã trở thành Bồ Tát rồi, giác ngộ rồi, vượt qua được cái đẳng cấp tâm linh của A-la-hán rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái khái niệm ứng dụng Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa giai đoạn 2 đó là rất cần thiết. Đó là Bồ Tát trong Đại Thừa là ai cũng có thể làm được, làm những nghĩa cử lợi ích cho chúng sinh ở phạm vi rộng lớn nhiều, nhưng mà không chấp vào thành quả và quan trọng quá vai trò đóng góp của mình. Những tấm gương Bồ Tát giảng đơn đó đáng được tán dương. Và dầu là Bồ Tát đang đi trên con đường tỉnh thức hay đã đạt ngộ và chứng được quả Bồ Tát rồi thì không có tình trạng là đi trên Bồ Tát đạo thì không trở thành Phật được. Để trở thành Phật thì phải thông qua con đường Bồ Tát đạo theo Phật giáo Đại thừa. Cho nên đó, lúc từ đây tôi cũng muốn nhắn gửi rằng về phương diện nghiên cứu đó, chúng ta đừng lấy bất kỳ một tổ sư nào làm hệ quy chiếu chân lý ngoài trừ Đức Phật. Và có nhiều lý giải ở trong các bản sớ giải kinh tạng, luật tạng, luận tạng, chứ không nói riêng gì kinh Bách Vụ. Nội dung lý giải đó rơi vào ngoài ngữ cảnh, tức là bị lạc đề. Nếu quý vị đọc kinh Bách Vụ gồm 97 ngụ ngôn, 98 ngụ ngôn, thì có nhiều cái lý giải trong các câu chuyện ngụ ngôn đó là lạc quẻ, không ăn nhập đâu vào đâu hết. Nội dung kinh nó một đường, bản sớ giải đi theo một hướng. Mà nếu mình trung thành với các bản sớ giải nha, giảng dạy ra người ta không hiểu được cái gì hết, không áp dụng được cái gì hết. Còn trong nghiên cứu học thuật á, sinh viên không được lấy giáo sư mình làm hệ quy chiếu chân lý, chứ đó là một dữ liệu để tham khảo, nó giống như một quyển sách ở trong thư viện thế thôi. Thì bằng cách đó, bản sớ giải nào của tổ sư nào, cao tăng nào hay phù hợp với chân lý Phật thì chúng ta sử dụng, còn không hay chúng ta bỏ qua. Phải có cái thái độ phản biện xã hội bằng lý trí, để cái gì hay thì phát huy, còn cái nào không hay đó thì vượt qua. Chứ chúng ta đừng xem hễ là tổ thì người đó, vị ấy phải nói đúng, chưa chắc. Khái niệm tổ trong văn hóa Trung Hoa đâu có gì là ghê gớm đâu. Một người sống làm cha, sau đó trở thành là ông, rồi ông trở thành ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, cứ trải qua chừng vài chục năm, vài trăm năm, người đó thì gọi là tổ ở trong họ tộc đó. Rồi trong chùa ảnh hưởng từ văn hóa tổ tông này thì chúng ta có tổ sư. Thì sau khi một nhà sư nào đó có ảnh hưởng lớn trong một ngôi chùa hay là một hệ phái, qua đời thì người đó được tôn lên làm tổ sư. Thế thôi. Tổ sư nó chỉ nói về cái giá trị thời gian gắn kết với một cái tổ phái, tông phái, chứ nó chưa nói lên được cái đạo hàm chủ trương của nhà sư đó là đúng hay là không đúng. Nó chưa có cái nội hàm, nội dung đó. Cho nên chúng ta cũng đừng quá bận tâm hễ tổ sư mình dạy ở trong tác phẩm đó là mình cứ nhất mực một hai là cứ xem đó là chân lý hết. Có nhiều vị tổ sư đóng góp rất lớn cho Phật giáo, nhưng mà nhiều bản kinh sớ giải cũng trớ quá. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn như vậy thì chúng ta không bị lệ thuộc vào những giới hạn của những người trước. Còn về phương diện học tập, có học thì có biết, còn không học thì không biết. Là nhiều bậc tổ sư chúng ta đâu đào liệu về vấn đề nghiên cứu như là văn bản đối chiếu, lệ thuộc vào bản dịch chữ Hán. Mà nếu dịch giả của bản dịch chữ Hán dịch trật thì các vị sớ giải trên bản dịch chữ Hán này sớ giải trật, thế thôi. Nó là một cái mắt xích dây chuyền, nó tạo cái này nói cái kia. Trong nghiên cứu ta buộc mình phải có kiến thức ngôn ngữ gốc để đi vào văn bản gốc, để không lệ thuộc vào sớ giải của những người đi trước. Còn trong tứ thư cụ kinh của Nho giáo đó, thì Kim Thánh Thán được xem là nhà sớ giải số 1 và gần như người Trung Hoa hiện đại phải nương vào sớ giải của Kim Thánh Thán để hiểu về tứ thư. Bởi vì tiếng Hán cổ không có dấu chấm câu, ngữ nghĩa chữ Hán cổ không rõ ràng. Kim Thánh Thán chú giải thế nào thì người đời sau ta học lại như thế đó thôi. Và điều này nó cũng tương tự giống như trường phái Phật giáo Theravada trên toàn cầu, dựa vào các bản sớ giải kinh tạng, luật tạng, luận tạng của ngài Buddha Gosa thế kỷ thứ 5 Tây lịch, người miền Nam Ấn. Về sớ giải của ngài ấy quá đặc biệt, quá sâu sắc, quá toàn diện. Đọc tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận thì chúng ta hiểu được trình độ tâm linh của ngài Buddha Gosa. Cho đến thời điểm đó thì chưa có một tác phẩm nào đẳng cấp như vậy. Cho đến thời điểm bây giờ cũng chưa có tác phẩm nào phá cái luật tác phẩm đó về chiều sâu Phật học, từ triết lý cho đến hành trì. Và nếu đó là những nhân vật đẳng cấp như thế thì hầu như là 90+% nội hàm sớ giải của ngài Buddha Gosa, chúng ta có muốn đặt vấn đề cũng không tìm ra được vấn đề để sửa đó. Thì trong trường hợp đó là ngoại lệ, thì dĩ nhiên cũng có một vài vấn đề mình có thể đưa ra cách lý giải khác. Còn các vị tổ sư còn lại, không phải ai cũng đạt được đẳng cấp học thuật và thực tập như là ngài Buddha Gosa. Chúng ta phải mạnh dạn đặt vấn đề, cái nào phù hợp thì theo, còn không phù hợp thì mình bỏ qua. Thì bằng cách học Phật như vậy thì chúng ta sẽ khai sáng được chính mình và làm đạo được hanh thông. Mời câu hỏi khác.
Dạ, con thưa thầy, trong một cái dạng là con đi ăn cơm hay là để tướng ăn cái quán, thì con có những gì khi mà tướng ăn cái quán là trong đó để cho mình có cái thể đi ở những tâm nào hay là tâm sân khi ăn, thì khi quán mà tập trung như lúc quán gì quán thì có khi là mặn quá mà quên mặn cơm, hoặc là có những vị không phải là con, nhưng mà có những vị quán mà trên các bàn ăn con thấy trên trong cái món ăn của mình là toàn đầy giòn đầy không, thì như vậy thì cái từ từ trong cái quán đó là mình quán trước khi ăn hay là trong khi ăn, thì trong khi ăn như vậy thì thấy nó còn có những cái gì nếu như không có được ăn bài ăn qua cái bữa ăn mình thấy không thì để
nội dung của tam đề, tức là ba đề thể chánh niệm cho ba món cơm đầu tiên và ngũ quán, nằm nội dung liên hệ đến việc ghi công đức của người hiến cúng để phát tâm tu tớ và có thành quả tốt đó, về phương diện Phật học đó, là hoàn toàn đúng. Cần xác định rõ rằng tam đề ngũ quán không do Đức Phật dạy, đây là sáng tác của các tổ Trung Hoa nhằm giúp tăng ni đó tâm niệm trong giai đoạn ăn cơm để trở thành tu sĩ tốt, tu sĩ hữu ích, tu sĩ nhập thế. Tam đề gắn kết với không làm điều ác, thực hiện điều lành, giữ tâm thanh tịnh, hay là nguyện độ tất cả chúng sinh. Thì để nhắc cho các tu sĩ đó lúc nào cũng trở thành một người đạo đức chuẩn mực. Còn ngũ quán là đánh giá đạo đức của mình, phẩm hạnh của mình, sự tu tập, đóng góp của mình có xứng đáng để tiếp nhận thành quả đó hay không. Thì theo tôi đó là chúng ta đề khởi điều đó trước khi ăn. Rồi nghi thức nó cũng là như vậy mà. Trước khi ăn thì mình mới thực hiện tam đề và ngũ quán. Còn đang lúc ăn á thì nhớ chánh niệm khi ăn. Mà chánh niệm khi ăn là gì? Đang ăn biết mình ăn, chứ không cần phải quán thêm năm điều đó nữa. Cho nên đến lúc mà sướng tăng bạc á thì người chủ lễ nhắc chúng ta là gì? Ăn cơm theo nghi chánh niệm thì không được buông tâm tạp thoại, thì như thế thì của tính thiếu khó tiêu. Đó là nhắc chúng ta, chứ còn Phật thì không dạy thứ này. Rồi Đức Phật dạy là khi ăn biết mình ăn, khi uống biết mình uống, chánh niệm về các động tác đang diễn ra gồm có hai nhóm, tức là bốn quan nghi lớn và các quan nghi phụ. Bốn nguyên tướng thì liên hệ đến đi, đứng, nằm, ngồi. Các quan nghi phụ thì gồm có sự nói, sự nín, sự động, sự tịnh, sự thức, sự ngủ. Thì cái động tịnh đó, nó gồm có nhiều động tác vận động của cơ thể và yên tĩnh. Nhai là một sự vận động của miệng. Thì chúng ta phải ghi nhận rằng là mình đang nhai cơm, đang nuốt cơm, đang tiêu hóa cơm. Ghi nhận cái tiến trình đó, không chạy theo phản ứng của nó. Còn nghĩ là mình đang ăn ngon á, thì chạy theo phản ứng ngon à, bị dướng vào cái ngon. Còn bữa đó nấu cơm khô quá, mình chạy theo phản ứng khô là đầu óc cảm thấy không thoải mái, thì cái đó cũng không đúng là chánh niệm. Chánh niệm chỉ đơn thuần nhai thôi, và ghi nhận là mình đang nhai, là đang nuốt, đang tiêu hóa. Đơn giản vậy thôi, không tạo ra phản cảm xúc. Thì ăn bằng cách đó đó, dịch vị sẽ tiết ra ở hai hốc miệng nhiều hơn. Nhai kỹ chừng nào á, thì dịch vị hòa trộn vào thức ăn chừng đó. Mà dịch vị đó là chất hỗ trợ cho tiêu hóa. Cho nên khi đưa xuống bao tử, bao tử không phải làm việc cật lực, mệt mỏi. Người Việt Nam mình có câu rất dở: ăn cơm có canh là phản y khoa. Muốn ăn cơm mà có sức khỏe tốt đó, đừng ăn với canh, nhớ là canh có nước. Ông sư thật vậy đấy. Và sau khi ăn cơm đừng uống nước, 10 phút sau hãy uống nước. Thế là tại sao? Như tôi vừa nói, khi ăn á, dịch vị nó tiết đầy ở hai hốc má họng mình nè, nó trộn vào với cơm và thức ăn, đưa vào bao tử thì nó sẽ được tập trung phát huy tác dụng. Còn nếu mình uống nước canh vào á, thì nước canh đó đã làm mất tác dụng của dịch vị. Và uống nước vào, nhất là nước đá, mất tác dụng dịch vị, bao tử bị ách, bị đầy hơi, và về sau này bị viêm loét là chuyện thường. Cho nên các thầy, các sư cô nên tập thói quen mới: ăn cơm đừng uống canh, ăn cái thôi. Ăn canh trước khi ăn cơm thì cũng vậy thôi, no hơi, nó đầy nước rồi. Thực ra nước canh có gì đâu, không có chất bổ. Nước canh của chúng ta có bột ngọt là chính yếu, gia vị là chính yếu. Và người Việt Nam là đam mê gia vị. Tô phở, tô hủ tiếu có gì, tô bánh canh có gì, bún mù hết có gì đâu. Mấy cọng bún, mấy sợi rau, người ăn mặn có một hai lát thịt hết. Nhưng mà cái gia vị niêm nếm ở trong nước lèo này làm cho ta đê mê, ta khoái và nghiện đó. Cho nên cuối cùng rồi, lượng chất bổ không cao. Mà gia vị ở Việt Nam thì làm không an toàn, thế nên đó, tỷ lệ ung thư của Việt Nam đó ngất ngưỡng thế giới, đáng báo động. Thì nói tóm lại đó, tam đề ngũ quán chỉ nên thực hiện trước khi nhai cơm. Đang khi nhai cơm thì phải đề khởi chánh niệm, đừng có khen ngon và dở. Và các Phật tử đừng hỏi hôm nay các thầy các sư cô ăn có được không, cứ quan sát, thấy ăn sạch trơn là biết ngon, còn lại ý nguyên là biết dở. Có người nói chưa chắc, lại với người đó là ngoại giao, không? Khi dở cũng phải ăn hết để cho ta vui. Còn thực tế là nếu mà mình không có những mặc định đó nha, thì hễ ăn vừa khẩu vị, tự động làm cho thực phẩm hết sạch. Để nhà bếp và các thầy các sư cô ăn tập thể quen rồi, những người sa di đi sau đó, bữa nào mà thấy thực phẩm sạch trơn thì biết là cái món đó ngon. Nhìn cái cách làm không thấy nó ngon rồi, thấy không? Nghe cái mùi nó cũng thấy ngon rồi, thì nên lấy nó nhiều hơn chút. Còn bản chất của chánh niệm, dầu là trong ăn uống, trong làm việc, thì nhớ là gì? Ghi nhận sự kiện đang diễn ra, gồm có ba góc độ: cái bây giờ, không gian tại đây, thời gian bây giờ. Ba nội dung đó thôi. Không can thiệp phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng khen chê. Còn nếu mà bị dướng kèm vào những thứ này rồi thì không còn chánh niệm nữa. Không can thiệp vào dòng chảy chánh niệm, chỉ đề khởi chánh niệm thì các vọng niệm tà niệm tự kết thúc, giống như bật ánh sáng lên thì bóng tối kết thúc, không cần dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối. Thì sống chánh niệm như vậy đó thì chúng ta sẽ rất là trực quan. Sống chánh niệm là tiến trình trực quan. Mà hôm chủ nhật, hôm chúc thọ hòa thượng Phó Pháp Chủ đấy, thì ngài có nói là không nên dướng kẹt vào kinh nghiệm, vì kinh nghiệm nó làm cho chúng ta mất chánh niệm. Mà kinh nghiệm là cái đã qua trong quá khứ, tính lặp lại của nó có khi có khi không. Còn chánh niệm là dùng trực quan để trải nghiệm giờ khắc bây giờ, không gian tại đây và cái đang diễn ra trong không gian và thời gian đó. Do đó sau khi ăn cơm, theo tôi không cần thiết phải niệm Phật gì hết đó. Không cần thiết phải tụng kinh vì nó đầy hơi, nó làm đau bao tử. Ăn cơm xong á, theo kinh A Di Đà, thiền hành từng bước thảnh thơi, tức là đi không niệm. Vì chánh niệm thôi rất là tốt. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi những thói quen đó. Ở chùa Giác Ngộ, ăn cơm trưa xong là đi thiền hành ba vòng, không niệm tụng gì hết đó. Đi mặc niệm thôi, và làm chủ chánh niệm trong động tác đi là đủ rồi. Mời câu hỏi khác.
Để không phải đến bệnh thầy, thầy đại chúng có một câu hỏi là ngày trước lúc mà con mới vào chùa thì khi nào cũng nghe là thầy dạy là nghe chung mà con chạy đến tình hành ra, mà con cứ thấy cái là chùa thế mà người gian ở gặp chùa nghe chung cũng không chạy đến tình hành ra mà.
Giáo dục có ba phương diện. Thứ nhất á, là giáo dục hù dọa, áp dụng cho những người chưa có kiến thức vững. Hiệu quả của nó đó là dẫn đến sự thực tập những điều cần thiết. Ví dụ như cha mẹ muốn con em của mình đó quý trọng sức lao động thì phải hù á, ăn mà rơi đổ các hộp cơm á thì phải nhặt lên rửa sạch nhai lại, mà không á xuống dưới âm phủ á thì mỗi một hàng cơm đó trở thành những con giòi, phải nuốt lại những con giòi nghe ớ, nghe không là thấy ớ à, nổi da gà rợn tóc cái, cho nên không dám ăn ấy, không dám rơi. Thì tại vì nói là con phải tôn trọng sức lao động người nông dân. Mấy đứa trẻ thơ nó đâu có bận tâm thức ăn này là cha mẹ mua mà. Nếu quý vị hỏi cha mẹ lấy đâu ra mua thì nó nói là cha mẹ lấy tiền ra mua mà, có phải đi xin người ta đâu, mà phải mang ơn. Giải thích lòng vòng các cháu nó sẽ không hiểu. Cho nên cứ giáo dục hù dọa, cái gì muốn cho người mới, người nhỏ làm theo cứ hù dọa. Thì tương tự cái cách giáo dục hù dọa của Phật giáo Trung Hoa đó, nghe tiếng chuông mà không thức dậy để tỉnh thức thì trở thành là người nằm hoài, mà con rắn thì nó bò, nó không có hai chân, không có hai tay, nên nó phải dùng hình ảnh dễ hình dung đó hù dọa, nằm hoài trở thành rắn còn lâu. Nhưng mà giáo dục hù dọa đó vẫn có tác dụng nhất định. Giáo dục hù dọa còn gọi là giáo dục phương tiện. Điều hai, giáo dục trừng phạt. Đó là nền tảng của toàn bộ luật pháp trên toàn cầu, đưa ra các quy định, mỗi nơi là khác nhau, mang tính tương đối lớn. Hễ anh chị hay bất cứ một công dân nào, bất luận tôn giáo xã hội, lỡ vi phạm dầu cố ý hay là vô tình, thì tự động bị các khung hình phạt theo luật định. Chẳng hạn như ở Thái Lan á, ngay các cửa khẩu quốc tế có câu ghi rõ bằng tiếng Anh: phỉ báng Phật là tội lỗi theo luật pháp Thái Lan. Sở hữu đầu tượng Phật là tội lỗi theo luật pháp Thái Lan. Mà nếu mà anh đã đọc những câu đó đó rồi mà còn đi mua các đầu Phật đó là bị bỏ tù ráng chịu. Đó là luật ta quy định như thế, tôn kính. Hoặc ở các nước Trung Đông của Hồi giáo, hễ ai phỉ báng kinh thánh Cô Răng là ở tù. Dù anh theo các tôn giáo khác, đến từ quốc gia khác không cần biết, nhưng mà tới đó phải tôn trọng luật pháp địa phương. Tính tương đối của luật là rất cao, nó lệ thuộc vào ý thức hệ của những nhà làm luật ở trong từng giai đoạn cụ thể, nhất là đến thời điểm nó còn giá trị ban hành. Thì vậy giáo dục trừng phạt đó, để ngăn chặn bằng sự răn đe, mà ngăn chặn không phải là nguồn gốc và khép lại các tội lỗi. Tội lỗi vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Ví dụ như có nhiều người sáng mới được mãn hạn tù quay về nhà thì chiều là tiếp tục vô tù vì ăn cắp nữa, lừa đảo nữa. Vì họ ở trong tù đâu được giáo dục chuyển hóa, họ chỉ bị trừng phạt thôi. Lao động công ích suốt ngày 8 tiếng và các tù nhân như là con cá nằm trên thớt, nếu mà cãi là nó đánh cho như tử. Muốn trở thành đúng hay sai đó thì những người ở trong nhà tù quyết định cái là thành là đúng, quyết định cái là thành là sai. Không có công bằng gì đâu, nổi loạn là càng chết. Về giáo dục và răn đe đó thường diễn ra đối với những người là ác, xấu, tệ, dở, và thậm chí bao gồm các thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Thế mà nghe đến một cái khung hình phạt đầu nặng nề thì người ta sợ, ta không dám làm. Thì giáo dục địa ngục đó là giáo dục và răn đe. Và nếu phạm vào tội như là giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, vân vân, được gọi là vô gián nghiệp, tức là tội này đó sẽ chịu những hậu quả xấu không gián đoạn từ kiếp này sang kiếp khác. Để con người phải biết tôn kính cha mẹ, tôn kính thánh nhân, tạo những cái nghiệp hòa hợp tăng đoàn. Chứ là lỡ mà có phạm những cái tội đó, con không phải bị tội vô quá vô gián gì đâu. Nó tùy theo mức độ tội phạm mà nhân quả sẽ trổ tương thích. Đó là giáo dục răn đe. Giáo dục răn đe là có giá trị bảo vệ luật pháp, bảo vệ xã hội ở mức độ tương đối, chúng ta không thể bỏ, chúng ta phải đề cao nó. Thế bởi nhiều người vào tù thì hỏi, họ nói tôi đâu biết này là phạm pháp đâu. Đó là sự thật đấy. Bởi vì có bao nhiêu luật pháp được tặng miễn phí cho người dân, ngay cả những người trí thức giảng dạy luật ấy, mà hỏi là Việt Nam hiện nay có bao nhiêu bộ luật, tôi đố ông nào trả lời đúng được. Nếu không có cập nhật không nắm được. Rồi có bao nhiêu nghị định bổ sung về luật, làm sao nhớ hết. Ngay cả những nhà lập pháp tạo ra các dự thảo luật còn đọc không hết nữa. Cho nên đó, dự thảo của luật A nó chống nội dung của luật B, chéo ra ngọng. Thì đến lúc nào đó đó, các chính phủ phải tạo được cái app về luật miễn phí để cho người dân đó truy cập được miễn phí trên điện thoại thông minh của mình. Và buộc mọi người dân phải đọc những bộ luật căn bản như là luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, luật khiếu nại, luật hôn nhân gia đình, luật giao thông. Đây là các bộ luật nó liên hệ đến cuộc sống của con người. Ngoài ra nó còn có hàng trăm bộ luật khác, làm sao nhớ hết, không thể nào nhớ hết được. Thứ ba đó là giáo dục khích lệ. Thì đối lập lại với phương pháp giáo dục răn đe đó, thì những nhà giáo dục khích lệ sẽ khai thác tính tiềm năng về việc thiện, lý tưởng cao quý, tâm rộng mở, vô ngã vị tha, để kêu gọi những người đó dấn thân làm những việc hữu ích và có giá trị. Thì giáo dục và khích lệ hiện nay đã được thế giới đề cao. Hàn Quốc áp dụng mô thức này rất thành công. Người Hàn Quốc về gen di truyền rất xấu, hô, răng hô, miệng thô, dáng xấu so với Việt Nam là thua xa. Thì cha mẹ Hàn Quốc phải khích lệ con em của mình, nếu mùa thi này con đậu vào đại học, cha mẹ cho con giải phẫu thẩm mỹ hàm răng, cái má, rồi làm mắt, làm mũi, thí dụ vậy. Nếu mà đậu thì các cháu đó được thành quả lớn, được tưởng thưởng lớn, còn không đậu cũng không bắt mắt một tay nào. Mà cha mẹ Việt Nam thì giáo dục răng đe. Gia đình này đó có truyền thống học bao nhiêu đời, kỳ này mà mày thi rớt là đừng nhìn mặt bao, áp lực liền. Ông bà tổ tiên đã chết rồi, tôi có thấy ông bà tổ tiên là ai đâu, tôi thấy cha mẹ thôi. Bây giờ tôi cứ lấy cái áp đặt đó, về cái lịch sử đẳng cấp về giáo dục trong gia đình để áp đặt lên tôi, thấy mệt mỏi lắm. Nhiều cháu không đạt được thành quả đó, rơi vào trầm cảm tự tử để cho cha mẹ hài lòng. Nó viết lại thơ tuyệt vọng á, và đổ trách nhiệm lên cha mẹ, con chết để cho cha mẹ hài lòng. Đó là giáo dục không đúng chỗ. Nếu tôi làm huấn luyện viên cho các đội tuyển quốc gia nha, tôi nói nếu thôi, chứ tôi làm sao đủ chuẩn đó, tôi có biết chi về bóng đá đâu là. Thì trong các quả sút phạt luân lưu, người sút quả đầu tiên tôi chọn người không nổi tiếng trong 11 cầu thủ. Không có bị áp lực, đó là cơ hội nhón chân vối tay để tạo ra thành tích. Nếu mà cậu cầu thủ đó lỡ mà đá trật vô khung thành, ôi chỉ bình thường, anh này không phải là cầu thủ xuất sắc, không phải là người kỳ vọng. Nhưng mà thường tâm lý như thế sẽ làm cho anh ấy thoải mái hơn. Còn cầu thủ xuất sắc nhất ở trong đội, được kỳ vọng nhất ở trong đội, áp lực lớn. Nếu mình sút vô thì cũng là bình thường, vì mình xuất sắc mà, cũng không ai khen. Mà sút rớt luôn cái là nó làm xuống tinh thần của đồng đội. Nên cái giáo dục khích lệ lên tinh thần, giáo dục răn đe nó làm giảm tinh thần. Thì chúng ta nhớ ba tình huống giáo dục đó. Đối tượng nào áp dụng giáo dục răn đe, giáo dục trừng phạt và giáo dục khích lệ, không nên cứng nhắc. Thì mấy chú tiểu nhỏ thì cái nhu cầu á, ở cái tuổi 13, 14 trở xuống á, mỗi ngày phải ngủ 9 đến 10 tiếng. Mà nhiều chùa 3 giờ khuya thức dậy rồi, thức dậy sớm quá để làm gì? Trong kinh đâu có kinh nào Đức Phật nói là phải 3 giờ thức dậy đâu, không có. Mà hiện nay chùa này là cứ 3 giờ thức giấc hết. Tôi ở Phật Quang Sơn, chùa Sở Cao Hùng Đài Loan, nhân mùa sinh nhật lần thứ 78 của Đại sư Tinh Văn. Tôi ở đó 4 ngày, vừa tham dự hội thảo quốc tế. Thì tôi tham dự các khóa kinh buổi sáng ở đây đó, 6 giờ sáng mới bắt đầu. Thiền sư Nhất Hạnh của Làng Mai khóa kinh sáng cũng khoảng 6 giờ sáng, hoặc là 5 giờ rưỡi sáng. Không cần phải thức quá sớm để làm gì. Tối 10 giờ thì đi ngủ. Từ khi mà cơ thể có được cái giấc ngủ đầy đủ, tinh thần thoải mái, sảng khoái, làm việc Phật sự hiệu quả. Thì nhiều chú tiểu 3 giờ khuya thức, 10 giờ tối đi ngủ thì mới có nhiều 5 tiếng à. Bữa trưa ngủ được 1 tiếng nữa mới 6 tiếng. Mà đôi khi tuổi thơ đó phải cần đến 10 tiếng ngủ thì mới phát triển bình thường. Đến tuổi thanh niên là 8 tiếng, tráng niên là 7 tiếng rưỡi, trung niên là khoảng chừng 7 tiếng, 6 tiếng rưỡi, lão niên là 5 tiếng rưỡi. có khi càng lớn thì nó còn lại 4 tiếng, 3 tiếng mà. Đó là nhu cầu sinh học. Thì bây giờ các chú tiểu đó dễ say ngủ, lên trên điện Phật là có thể ngủ gà ngủ gật. Tôi nhớ là lúc mà tôi làm tập sự ở chùa Đại Giác vào năm 83, 3 giờ khuya tôi thức dậy, tôi lại xuống rồi tôi nằm luôn rồi. Và tôi đã bị sư phụ tôi đạp một cái chúa dưỡi mấy lần. Mình đang quỳ xuống lại chổng mông lên đây này nè, hòa thượng lại đạp một cái lăn cừu bèo, nó đau cái cổ nhớ đời luôn. Làm sao không ngủ được? Nó ngủ tự trong đó ngủ ra, chứ không phải là mình lười biếng mà ngủ đâu. Nó mệt quá mà không có đủ chất, không đủ giấc tự động ngủ. Thì để giáo dục những chú lười biếng như thế đó thì phải nói là nằm nghe tiếng chuông không thức dậy thì trở thành rắn. Nghiệp rắn mới trở thành rắn chứ, còn nghiệp nằm là nghiệp con người, có gì đâu. Nằm ngủ là nghiệp con người, làm sao mà sanh ra làm rắn được? Không thể có. Còn á, những giáo dục răn đe ăn cơm nào nó tính tí mà không tu, sau này đào thai làm trâu bò ngựa để trả cái hậu quả còn lâu đó. Cái giá trị thực phẩm đó bao nhiêu thì sau này chúng ta mắc nợ tương đương bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà giáo dục răn đe đó để cho người tu tu tốt, người có hiểu biết á, thì nhận á, nhận ít mà trao tặng lại thì nhiều, đó là người cao thượng. Nên là giáo dục như thế đó, nó làm cho người ta không phải sợ cái gì hết. Nhiều người mỏi mệt quá, tức là tu chưa được trọn vẹn, mình nhớ cái câu đó cái là muốn ra đời luôn, sợ mình phải mang lông đội sừng để đền trả những kiếp sau, nên không dám tu nữa. Khi thấy là mình tu không có tiến bộ, nó làm cho nhiều người đánh mất cơ hội tu. Và có nhiều giáo dục răn đe khác, tu mà hoàn tục á, kiếp sau thì mang lông đội sừng, còn kiếp này đó là ngóc đầu lên không nổi, còn lâu á. Có nhiều người ta hoàn tục ta là trở thành là triệu phú. Các nhà sư Thái Lan ta tu mấy năm ở trong chùa, có người làm bộ trưởng, thứ trưởng, có người làm lãnh tụ đảng chính trị, có người làm hiệu trưởng một trường đại học, là một doanh nghiệp lớn, ta giàu thấy mồ. Nếu làm ăn chân chính và làm đúng, làm sao mà nghèo được? Nên là nhân quả là tự động quyết định mọi thứ. Còn giáo dục á, thì răn đe và hù dọa đó mang tính phương tiện. Giá trị của phương tiện giáo dục đó không thể bị phủ định. Nhưng mà đối với ai, trong trường hợp nào thì được xem là hữu ích, chúng ta phải cân nhắc được điều đó. Còn giáo dục khích lệ chính là giáo dục của Đức Phật. Mà muốn giáo dục khích lệ thì phải cho ta hiểu được nhân quả. Chẳng hạn như khi La Hầu La 7 tuổi đi tu quậy quá, thì Đức Phật phải có hai bài kinh giáo với La Hầu La. Ngài đưa ra cái ảnh dụ, thì bây giờ con hãy rửa chân trong thau nước, La Hầu La rửa xong, Đức Phật hỏi là nước đã rửa chân còn có thể sử dụng uống được không? La Hầu La nói không. Đức Phật hỏi tại sao không? Vì đã bị bẩn bởi sự dơ của hai bàn chân. Thì Đức Phật mới kết luận lại các hành động nghịch phá, không giữ đạo đức, thì cũng giống như cuộc đời của con bị dơ, giống như là thao nước này, vứt bỏ đi không xài được. Đó là giáo dục nhận thức để dẫn đến sự khích lệ. Ở đây Đức Phật không phạt La Hầu La mà đưa ra giáo dục khích lệ để cho La Hầu La hiểu, mà hiểu rồi không làm nữa. Thì đạo Phật nổi tiếng là giáo dục khích lệ theo chủ trương của Đức Phật. Nhưng mà đến các tổ sư đó thì dẫn đến giáo dục răn đe và giáo dục hâm dọa. Cái đó không phù hợp với thời khoa học này. Kiến thức con người dễ tìm kiếm, dễ biết được. Chỉ cần vào bác sĩ bách khoa Google, gõ cái gì nó cũng ra hết. Dùng Wikipedia, gõ cái gì nó cũng ra, rất chuẩn. Hoặc là vô WikiHow, muốn làm cái gì đó, phương pháp gì đó cứ gõ vào WikiHow. Còn muốn có các danh ngôn thì WikiCode, nó có hàng loạt các tiện ích. Chỉ cần chịu khó tra khảo đúng các cái trang web đó là quý vị có đủ các giải pháp cực kỳ thông minh, sáng tạo, miễn phí, bằng hàng trăm ngôn ngữ trên khắp thế giới. Cho nên theo tôi đó, giáo dục khích lệ bằng nhận thức nhân quả và đạo đức của Đức Phật là số 1. Và xu thế giáo dục hiện nay đó đang đi theo khuynh hướng đó. Mời câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo thọ, vừa rồi thầy đề cập đến vấn đề tướng dung, tuy nhiên con cũng có một vài thắc mắc. Vấn đề này nó không nằm trong cái phạm vi triết học, nó nằm ngoài thực tiễn. Vấn đề là theo con hình như cái giáo dục của chúng ta vẫn còn không cần thiết nữa, bởi vì giống như cái quy chế tuyển sinh của học viện chúng ta thì nếu có bằng đại học thì cũng có thể thi tuyển và đi học tại học viện. Có nghĩa là nếu như mọi người chúng ta thành xong trung học phổ thông thì nên khuyến khích các vị tăng sĩ thành đại học bên ngoài để có một cái bằng cử nhân thế tội. Từ cơ sở này sau đó chúng ta tiếp tục học vào học viện thì tôi nghĩ cái sự tiếp thu và ứng dụng thực tiễn nghiên cứu giáo lý nó sẽ chất lượng hơn so với các học truyền thống Phật giáo cung cấp. Cách thứ hai là vấn đề thứ hai là dựa vào năng lực của thầy giáo thọ, thầy có thể tạo ra một chương trình giống như là có vẻ hơi tham vọng một chút là có thể tạo ra một cuộc thi được lên đỉnh Olympia của giữa các trường học viện mỗi khóa một lần, ví dụ như là một năm có một cuộc thi giữa các trường với nhau, mỗi trường ví dụ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế sẽ cử ra một người đại diện của trường để dự vào cuộc thi này và sẽ có một cuộc tập một một bộ dành cho người xuất sắc nhất đi học du học nước ngoài tùy theo năng lực của vị đó muốn học ở đâu. Đó là ý kiến của chúng ta trên được đóng góp và mời nhận lời
về trường trung cấp Phật học đó. Thì Việt Nam là nước duy nhất trên quả địa cầu này quy định bắt buộc đó, mà theo tôi là không cần thiết. Năm 2012 đó, khi tôi được Hòa Thượng Thích Chân Thiện mời tham gia vào để góp phần cải cách cho chương trình Phật học toàn quốc đó, thì đề xuất của tôi đó là bỏ hẳn chương trình trung cấp Phật học. Thì thảo luận trong lãnh đạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đó thì không được đồng thuận. Thì phần lớn các vị lãnh đạo hiện nay đó xuất thân từ bối cảnh giáo dục đó, ít đối chiếu với các trường phái giáo dục Phật học trên toàn cầu. Lý do tại sao là không cần thiết? Bởi vì nếu giữ trung cấp Phật học đó thì các tăng ni sinh trẻ buộc phải học bổ túc văn hóa, vì cái giờ học nó thường trùng nhau, hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều. Và nếu học song song hai chương trình đó, nếu không trùng sáng và chiều đó, thì làm sao sức đâu mà học nổi. Thì đại đa số tăng ni theo học trung cấp Phật học đó, là học bổ túc. Kiến thức bổ túc thì chưa bằng được 1/5 kiến thức phổ thông. Mặc dù bằng cấp đó, được thừa nhận giá trị ngang nhau, nhưng mà mặt bằng kiến thức là không thể bằng nhau. Đạo Phật là nền minh triết khoa học, cho nên kiến thức phổ thông chuẩn chừng nào sẽ giúp cho chúng ta đào sâu Phật học chừng đó. Khóa trung cấp Phật học đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh là năm 1988. Tôi học khóa này cùng với Thượng tọa Quang Thạnh, Thượng tọa Thiện Quý. Thì cái khóa đó chỉ có mấy người có bằng phổ thông, trung học phổ thông thôi, còn lại là bổ túc. Tôi thì bị chú ghi lý lịch, từ ba tôi theo Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là lý lịch của tôi bị gạt ra, chứ lẽ ra là tôi học khóa 2, tôi đăng ký thi khóa 2. lý lịch thì làm cho tôi phải bị rớt xuống cái lớp trung cấp Phật học khóa 1. Thì khi vào trung cấp Phật học, thú thật với thầy đó là tôi chẳng học gì hết. Vì các kiến thức đó tôi đã học gia giáo với Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Huệ Hưng, Hòa Thượng Đức Nghiệp, Hòa Thượng chủ trì chùa Kim Cương. Cho nên đó, trong thời gian học 4 năm ở tại trường trung cấp đó, thì các thầy mà ngồi gần tôi như là Thượng Tọa Chí Chơn, Thượng Tọa Giải Hiền, Thượng Tọa Nguyên Tạng, Thượng Tọa Thiện Hữu thì biết rất rõ dù lớp tôi chỉ làm việc riêng của tôi thôi. Đó là tôi biên soạn các từ điển và học Anh Việt và Việt Anh. Thì bản thảo đó bây giờ vẫn còn 1.000 trang, tôi chưa có dịp đánh máy để rất lâu thì thấy nó cũng không có được hoàn chỉnh, tại vì đó là cái giai đoạn đầu rồi, mình tự học là chính. Tiếc là lãnh đạo của ban giáo dục và Phật giáo Trung ương đã không bỏ, cho nên tôi mới đề xuất là giữ lại 1 năm trung cấp thôi, để cho tăng ni đó khỏi phải mất cái cơ hội học cấp 3 phổ thông chính quy. Như vậy là sau khi tốt nghiệp lớp 12 chính quy đó, chỉ cần học 1 năm chuyển tiếp, chủ yếu là học các môn thực tập thiền, ý nghĩa của các thầy khóa tụng kinh, rồi tỳ ni để thực tập thiền chánh niệm trong các sinh hoạt Phật học, khái luận lịch sử Phật Thích Ca, lịch sử Phật Phật giáo Ấn Độ, theo tôi chừng đó đủ rồi, 1 năm là quá đủ rồi, sau đó đi thẳng lên cử nhân Phật học. Nhà tiếc là đề xuất đó không được chấp nhận. Thì tôi đề xuất là còn lại 2 năm cũng không được chấp nhận. Cuối cùng á, tôi phải đành biên soạn cái nghi thức trung cấp mới 3 năm như hiện nay. Cái khung sự 3 năm đó là tôi là người phụ trách chính. Đến lúc nào đó chúng ta phải mạnh dạn bỏ việc này. Thì khi tôi làm phó tổng thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam năm 2005-06 đó, thì tôi đã đề xuất với giáo sư Lê Bình Thác lúc đó là phó viện trưởng thường trực, bỏ cái việc tuyển sinh cử nhân theo yêu cầu phải có bằng trung cấp Phật học. Thì cái khóa đầu tiên nó có 65 sinh viên đề theo học. Thì chúng ta bị 2 rào cản lớn. Thứ nhất là có 2 ban trị sự Phật giáo Long An và Phật giáo An Giang chống đối. Và lúc đó thì trường chúng ta được quy định là dạy cho tăng ni, cho nên đó là ban tôn giáo chống đối, dẫn đến có một văn bản của Hội đồng trị sự yêu cầu học viện phải tuyển sinh có trung cấp Phật học. Bằng không á, toàn bộ hệ thống trung cấp Phật học sẽ bị phá vỡ. Thế bởi vì nếu mà mình tuyển sinh thẳng luôn á thì đâu ai học trung cấp nữa đâu. Mà theo tôi như thế là tốt cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà giáo hội đó thì đứng từ góc độ hài hòa, cho nên chúng ta đánh mất cơ hội. Thì sau cái khóa đó thì có được khoảng 20, 18 giờ tôi lâu quá tôi quên, sinh viên đề tốt nghiệp cử nhân Phật học chính thức, chỉ có một khóa duy nhất đó thôi. Thì trước cái khó khăn đó, tôi đề xuất thành lập ra cử nhân đào tạo từ xa và được thông qua. Đó là đào tạo chui ha, thì đâu ai chấp nhận đâu. Sau khi mình đào tạo gần một khóa rồi thì ban tôn giáo mới bắt đầu mặc nhiên cho. Thì tôi bị tai tiếng là gì? Cầm đèn chạy trước ô tô. Và để đào tạo cái khóa thạc sĩ đó thì bao nhiêu năm làm đơn có được đâu. Cho đến năm 2012 đó, đề xuất của tôi đã được Hòa Thượng Viện Trưởng chấp nhận cho phép đào tạo. Thì gần 2 năm sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới cho phép, cũng là cầm đèn chạy trước ô tô. Đó là tìm cái hướng để tháo mở đó. Do đó trung cấp Phật học theo tôi là một chương trình dư thừa, vì nội dung của nó trùng lại với cao đẳng, nội dung của cao đẳng trùng lại với cử nhân, và học trùng lại đó sẽ làm cho người ta chai sạn cái khẩu vị học. Chưa học mà có cảm giác mình đã biết rồi, không có muốn đầu tư nữa. các học trò xuất gia với tôi đó, như là thầy Ngộ Dũng, thầy Ngộ Chơn, thì học vào khóa 7, đó là cái khóa đầu tiên tuyển sinh. Khóa 6 cũng có, khóa 6, khóa 7 là tuyển sinh không cần trung cấp Phật học. Thì mấy chú này lúc mới xong lớp 12 là tôi cho vô thẳng thi tuyển sinh. Mới vừa tốt nghiệp xong là 1-2 tháng sau là thi tuyển sinh thôi. Chỉ cần cầm cái quyển Phật học căn bản luyện thi, tự luyện thi chứ tôi không hề dạy một buổi nào, mà còn đậu điểm giỏi. Đang khi nhiều vị đã trải qua trung cấp và cao đẳng Phật học rồi vẫn còn thi rớt. Cho nên cái kiến thức này nó theo tôi là rất quan trọng. Và từ đây đến giai đoạn mà bỏ hẳn luôn cái trung cấp là không biết bao giờ. Không biết bao giờ. Và nói để mình hiểu là nền giáo dục Phật giáo của chúng ta đó còn nhiều bất cập lắm. Muốn cải cách không phải là chuyện dễ. Vì lãnh đạo tập thể. Mà đôi khi chân lý thì không thể dựa vào con số biểu quyết, số đông được. Chân lý dù đó là một thiểu số đó vẫn là chân lý. Còn số đông mà nó không phù hợp, nó cũng không là chân lý được. Và hiện nay là chúng ta theo dân chủ số đông. Cái đó là giới hạn của dân chủ. Thì thôi, chúng ta cũng phải hoan hỷ với mô hình đó. Còn đề xuất của tôi đó được Hòa Thượng Thích Chân Thiện chấp nhận đó, đó là xóa đi các trường trung cấp không đạt chuẩn và tổ chức thành các trường trung cấp liên tỉnh. Trên toàn quốc đó, nhiều nhất là 6 trường trung cấp thôi. Thì tôi đã làm một cái kịch bản đó, quy chế đó được thông qua từ năm 2017, nhưng mà vẫn chưa áp dụng cho đến thời điểm bây giờ vì sợ va chạm. Và tôi cũng đề xuất trong quy chế đó đó, tất cả các vị trưởng ban trị sự không có bằng cấp cử nhân tương đương thì không thể làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học để chuyên môn hóa nhà trường. Đừng có nên kiêm nhiệm làm trưởng ban trị sự là lãnh đạo toàn diện đó, mà còn đi làm hiệu trưởng một cái trường nữa để làm gì? Còn nếu mà có được cái bằng cấp đó thì có thể phù hợp. Còn để làm hiệu trưởng trường cao đẳng Phật học thì phải có bằng tối thiểu là thạc sĩ. Còn hiệu trưởng trường học viện thì phải có bằng tối thiểu là tiến sĩ. Chúng ta phải quy chuẩn hóa, không phải là mình chủ bằng cấp. Đây là cái quy định giáo dục toàn cầu. Chúng ta phải hiểu và hòa nhập với cái xu thế toàn cầu đã diễn ra mấy trăm năm rồi, chứ không phải là mới vài năm. Thì bằng cách đó đó, thì những người mà có bằng cấp đi học ở nhiều quốc gia, người ta biết là cái thể chế giáo dục, cơ cấu giáo dục của các nước khác như thế nào thì ta mới dễ cải cách được. Còn người mà không trải qua những thứ đó đó, nói ta thấy rất là xa lạ, do không lọt nước tay được, không thích hợp được thì đâu có chấp nhận được. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên tôi vẫn bảo lưu quan điểm của tôi là không cần thiết phải có khóa trung cấp Phật học. Nếu bắt đầu gì phải có, một năm là đã đủ rồi. Không có luôn không sao. Và trong nhiều năm qua tôi là người đấu tranh trong hội đồng điều hành để làm thế nào đó tăng ni nào có cử nhân ngoài đời là được học thẳng thạc sĩ thông qua tuyển sinh, chứ không phải là đi học lại cử nhân như là cái quy định của chúng ta trước đây. Và rất may là bắt đầu đến năm nay thì Hòa Thượng Viện Trưởng đã thông qua. Thì chia ra các cái môn học, nó gọi là ngành gần, ngành liên hệ, ngành xa. Ngành gần thì bổ túc 15 tín chỉ, tức là 5 môn. Ngành liên hệ thì 17, ngành xa thì 21. Như vậy, ví dụ một người tốt nghiệp cử nhân toán, cử nhân điện, lý, nó là thuộc khoa học tự nhiên, nó là thuộc xa với Phật học, thì bổ túc hai mấy tín chỉ Phật học là đã đủ rồi. Không cần phải học lại. Và tương tự, người có bằng thạc sĩ ngoài đời được quyền tuyển sinh tiến sĩ. Và năm nay cũng được như thế. Đó là cái cải cách mới mà tôi phải tốn rất nhiều thời gian trong nhiều phiên họp hội đồng điều hành, phải tiếp tục vận động liên tục, trải qua nhiều năm mới bây giờ mới đạt được hiện thực. Không phải là đơn giản. Còn nguyên tắc của tôi làm việc là tôn trọng tập thể. Các quy chế của học viện tôi là người chấp bút chính, tôi đề xuất, nhưng mà khi thảo luận quyết định cuối cùng, quan điểm của mình không được chấp nhận, dù đó là xu thế toàn cầu, thì tôi vẫn phải tuân thủ, tôn trọng cái quan điểm tập thể đó. Thế chúng ta thấy đó là những cái bất cập của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Thì để giải quyết cái bất cập đó, thì theo tôi như thế này nè, tôi đưa một cái ví dụ để quý thầy, quý sư cô rút kinh nghiệm. Vào thời điểm năm 1964, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thành lập sau biến cố Pháp nạn 63, thì có ba ứng cử viên, tôi tạm gọi là ứng cử viên nha, được đề xuất vai trò viện trưởng Đạo Phật Hạnh. Ứng cử viên sáng giá nhất đó là trưởng lão hòa thượng Thích Trí Thủ. Ứng cử viên thứ hai đó là thiền sư Nhất Hạnh, vì ngài là người sáng lập viên đá đầu tiên cho Đạo Phật Hạnh ở chùa Pháp Hội. Và ứng cử viên thứ ba đó là trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu. Ngài Thích Trí Thủ biết rất rõ mình không có bằng cấp, dù mình rất giỏi, cho nên ngài chối từ. Thiền sư Nhất Hạnh lúc đó chỉ mới có cử nhân văn khoa, cho nên đó cũng chối từ. Và còn lại đó là trưởng lão Thích Minh Châu. Mặc dầu đó, so với hai vị này, đối với ngài Trí Thủ thì ngài Minh Châu chỉ là học trò, đối với ngài Nhất Hạnh đó thì ngài Minh Châu chỉ là đàn em. Nhưng vì có tiến sĩ cho nên đã thích hợp với vai trò hiệu trưởng Đạo Phật Hạnh, để nâng cái nền giáo dục Phật giáo Việt Nam ở miền Nam Việt Nam lên. Đến năm 66 thì thiền sư Nhất Hạnh du học Hoa Kỳ ở Đại học Columbia, chương trình thạc sĩ tâm lý học ứng dụng Applied Psychology. Nhưng rất tiếc là ngài bị tước quốc tịch, cho nên không trở về Việt Nam được, trở thành lưu vong. Từ dạo đó cho đến năm 2005 mới được lần đầu tiên về Việt Nam sau 39 năm xa cách đất nước. Thế vậy, đối với bậc trí đó thì có tinh thần dưỡng giống như là ngài Trí Thủ và ngài Nhất Hạnh. Không dành, vì cái vai trò mình không thích hợp. Dầu kiến thức là mình dư thừa, kinh nghiệm là dư thừa, năng lực quản trị điều hành hai ngày đó là dư thừa, nhưng mà vẫn dường lại cho ngài Minh Châu, để cho ngài Minh Châu phát huy được năng lực du học ở Tích Lan và Ấn Độ của mình. Nhờ đó Đại học Vạn Hạnh được chói sáng, đóng góp vào nền giáo dục Phật giáo Việt Nam cận đại. Thì bây giờ cái nền giáo dục của chúng ta vẫn còn thua giáo dục Vạn Hạnh. Từ sau mấy chục năm chúng ta vẫn còn thua, thua nhiều mặt. Tại vì những cái khó khăn khách quan, Đạo Vạn Hạnh lúc đó là đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu được cho phép thí điểm tiến sĩ đó, chính thức thạc sĩ thôi. Bằng cấp chúng ta chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo dạng, còn bằng cấp Đạo Vạn Hạnh là được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa thừa nhận. Và Đạo Vạn Hạnh lúc đó được nằm trong danh sách các bằng đại học tương đương trên toàn cầu. Thế bây giờ học viện chúng ta có được nằm trong quy chuẩn tương đương đâu, vì Bộ Giáo dục không thừa nhận thì không được chấp nhận tương đương ở quốc tế. Đó là thiệt thòi rất lớn của nền giáo dục Phật học chúng ta. Thì tốt nghiệp ra đó thì tăng ni nếu trải qua 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng đó, thì già hơn sinh viên ngoài đời trung bình là 8 tuổi. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ năm tôi 33 tuổi, trẻ hơn các tăng ni 10 tuổi vào thời điểm đó. Như Thượng tọa Bộ Chánh lớn hơn tôi 10 tuổi, tốt nghiệp sau tôi 4 năm. Thượng tọa Viên Trí tốt nghiệp cùng năm với tôi. Thượng tọa Tâm Đức thì tốt nghiệp trước tôi 1 năm. Tức là tôi trẻ hơn các vị thượng tọa này 10 tuổi đến mười mấy tuổi. Nhưng mà tôi già so với bạn của tôi đến 8 năm. Ở nước ngoài ta 26 tuổi ta xong tiến sĩ rồi, tôi đến 33 tuổi mới xong tiến sĩ. Tôi thấy tôi là bị già háp rồi. Thầy nói như vậy để các thầy các sư cô thấy rất rõ những điểm bất cập, để sau này nếu quý vị có được cái phước tham gia vào các lĩnh vực hành chính của giáo hội, mạnh dạn cải cách. Nhưng mà cải cách phải hữu cơ, tức là nó phải đúng phương pháp. Như vậy mình thích gì mình làm cái đó, để cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam nó được nâng lên một đẳng cấp. tôi thì không có nhân duyên làm hành chánh, mặc dù năng lực tôi là dư thừa, tôi đi đến đâu cũng bị quan ngại. Nên là cái vai trò đó nó không thể nào vô vị trí của tôi được. Cho nên tôi đành tập trung vào cái mảng đó là tổ chức các khóa tu, xây dựng đạo tràng, tham gia các sự kiện. Ở chỗ lãnh vực nào vô chỗ đó rồi tôi cũng bị bằng cách này cách nọ là nó không tiếp tục được nữa. Khi Thượng Tọa Thích Thanh Quyết chính thức làm trưởng ban giáo dục Phật giáo Trung ương đó, thì trong cái buổi họp của lãnh đạo ban ở cấp phó ban giáo dục toàn quốc tại khách sạn Victory quận 3 đó, thì chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đó, nhưng mà đến nay thì vẫn chưa triển khai. Tức là có những cuộc thi các trường trung cấp với nhau, các trường cao đẳng với nhau, các trường học viện với nhau, để tìm ra những người xuất sắc và trao tặng học bổng và tặng thưởng. Nhưng hiện nay chưa có người viết kịch bản nội dung thi đó là cái gì. Cho nên nếu mà các thầy quan tâm về lĩnh vực này đó thì tài không đợi tuổi đâu. Quý vị nào sau cái mùa thi đó mà có thể đề xuất được các cái kịch bản thi giao lưu đó, thì tôi sẽ hứa với vị là trình những cái kịch bản đó cho Thượng Tọa trưởng ban giáo dục Phật giáo Trung ương xem xét, mà nếu được thông qua đó thì có thể áp dụng thôi. Còn quỹ đạo Phật ngày nay đó thì sẵn sàng bảo trợ những cái phần thưởng, không có khó khăn gì. Hoặc là bản thân của Thượng Tọa Thanh Quyết rất là thoáng rộng về các lĩnh vực đó, những cái hội thảo về Phật Hoàng Trần Nhân Tông tốn hàng tỷ đồng, một mình Thượng Tọa phát tâm cúng dường hết, rất là thuận lợi về tài chính. Cho nên là nếu các thầy các sư cô có được những kịch bản hay đó thì tôi tin rằng là có thể sử dụng được. Thôi chịu khó mình thêm câu nữa ha, rồi nghỉ. Rồi mời có thầy ở bên dưới.
Thì cũng trong cái câu hỏi về tình hình tôn giáo đúng, thì thầy có thể chia sẻ cho năm mươi sinh con biết được. Thì ở các nước trên thế giới thì khi những người đã được tiếp quan thì khi tôn giáo đúng Phật giáo đặc thù với nó như thế nào, để cho anh chị em ở đây khi mà xong chuẩn bị được tuyển nhân để có được tiếp quan.
Đây là vấn đề đã quá lớn, câu hỏi quá rộng. Các thầy các sư cô chịu khó vào Google gõ bài hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam. Tôi viết cách đây cũng đã 16 năm rồi. Đó, vì quý vị xem trong đó thì tôi giới thiệu rất khái quát các cái trường phái giáo dục Phật giáo lớn trên thế giới đó. Còn tại đây thì tôi chỉ nhắc vào một vài ý chính như thế này. Phật học của Tây Tạng đó thì ảnh hưởng và tiếp thu từ nền Đại học Na Lan Đà. Cho nên cái quy trình giáo dục Phật học của họ là từ lúc mới bắt đầu nhập học cho đến lúc mà tốt nghiệp đậu được cái bằng GC, nay được xem như là tương đương như tiến sĩ ha, thì mất 17 năm. Theo tôi là quá dài, quá dài. Thì đó là nền giáo dục Phật học đặc thù nhất, đi vào văn bản học. Tức là học từng câu, từng chữ, từng đoạn, từng trang, từng chương của những cái tác phẩm lớn. Riêng cái văn học Bát Nhã về triết học tánh không và trí tuệ ba la mật đó, và logic học đó, thì trong 17 năm đó nền Phật học Tây Tạng đó, đầu tư đến gần như là 8 năm. Vậy dù các nhà sư Tây Tạng đó có trí tuệ lớn, thì bằng cái nền học này đó, dầu mật tông đó, về bản chất đó, nó rất là tín ngưỡng và mê tín. Cái nhà sư nhờ kiến thức Phật học vững này đó bớt lại, chứ bằng không á cái đạo đó nó trở thành cái đạo đạo bôn của Tây Tạng riêng, rất là huyền bí mà vốn nó không phù hợp với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Có hai xu thế giáo dục Phật học ở thế giới. Thứ nhất á, Phật học á trở thành là một nhóm ở trong một khoa, chẳng hạn như là khoa Đông Phương Học, khoa triết học Phật, triết học Ấn Độ hay là triết học Phương Đông, hay là triết học tổng quát, hoặc là khoa lịch sử, hay là khoa dân học, hoặc là khoa xã hội học, thì một số trường tiên tiến á, thì họ có cái dấu Phật học Buddhist Studies Group nằm ở trong đó. Thì như vậy, chương trình cử nhân gồm trung bình 120 tín chỉ theo nền giáo dục của Mỹ, thì nhóm Phật học á, chỉ được từ 3 tín chỉ đến nhiều nhất là 12 tín chỉ, tức là 1 môn đến 4 môn hết. Nhóm thứ hai đó là khoa Phật học, Department of Buddhist Studies, hoặc là Department of Pali, hoặc là Department of Buddhist Philosophy, hoặc là Department of Pali and Sanskrit Studies. Từ cái tên sử dụng cho các khoa thì có khác nha, nhưng mà nội dung á, thì hầu như là có 80% là về Phật học. Thì như tôi đã nói hồi nãy đó, Hoa Kỳ là nước có nhiều trường đại học có khoa Phật học nhất thế giới. Thì đó là một cái xu thế rất là đáng mừng. Ngay cả nhiều còn hơn ở Ấn Độ, nơi xuất phát đạo Phật. Thế giới hiện nay biết nhiều đến Phật học dưới góc độ học thuật đó là nhờ vào các khoa Phật học này. Các học giả đã cho ra đời nhiều tác phẩm Phật học đẳng cấp thế giới về phương diện nghiên cứu và khám phá. Đang khi phần lớn các nhà sư có thể học rất giỏi, bằng cấp rất cao, nhưng mà khi tốt nghiệp á, thì ra làm đạo là chính, dưới góc độ ứng dụng hành trì, cho nên ít đầu tư vào các tác phẩm nghiên cứu như đẳng cấp của Thầy Lê Mạnh Thác hay là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Mà muốn làm như vậy thì gần như là phải ngưng hết tất cả các công việc xã hội, đầu tư, dịch và viết thôi, thì mới có những tác phẩm đẳng cấp được. Nó giống như các nhà học thuật chuẩn vậy đó, người ta không có bận tâm đến các vấn đề khác, bao gồm vấn đề chính trị và xã hội. Hiện nay đó thì Thái Lan là nước đi đầu trong các nước Phật giáo Nam Tông trong khu vực Đông Nam Á, tiến bộ hơn nền Phật học Việt Nam chúng ta đến mấy chục năm. Từ năm 1997 thì Thái Lan đã đào tạo tiến sĩ Phật học rồi. Và đến bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu, chúng ta đi sau họ 21 năm. Đức Lan là nước tiến bộ nhất về nền Phật học. Có nhiều trường, có khoa Phật học, có nhiều giáo sư Phật học lỗi lạc. Phần lớn các giáo sư Phật học đã từng là tu sĩ. Sau khi hoàn tục á, thì họ gắn kết với ngành Phật học. Họ lập khoa Phật học, họ lập trường Phật học, hoặc là học nhóm Phật học trong các khoa có liên hệ. Nhưng mà vì Tích Lan là nước nghèo do nội chiến giống như Việt Nam, cho nên á, dù nền Phật học của họ là khá, thế giới vẫn ít đến Tích Lan để học. Thì ta thích đi những nước tiên tiến thôi. Còn về giảng dạy Phật học hiện nay đó, theo tôi đó, thì có 4 nước mà chúng ta nên quan tâm. Thứ nhất đó, là Mỹ. Thứ hai là Nhật Bản. Thứ ba là Hàn Quốc, nhất là trường Đông Quốc dạy rất chuẩn. Và thứ tư đó, là Đài Loan. Thì Hàn Quốc và Đài Loan đó, thì theo mô hình giáo dục của Mỹ, cho nên đó, đậu được tiến sĩ ngành Phật học đó, từ lúc đăng ký ha, vào cho đến là lúc ra đó, phần lớn là mất 5 năm. Riêng ở Nhật đó, thì về phương pháp giáo dục đó, là rất là đẳng cấp, còn cao hơn cả Mỹ, mặc dù tiếp thu từ Mỹ. Nếu đề tài luận án của các thầy các sư cô về giới luật tứ phần thí dụ dạng, thì quý vị ngoài việc biết chữ Hán bắt buộc phải học tiếng Sanskrit, đọc được nhân bản Sanskrit và chữ Hán thì mới được cho phép làm luận văn có liên hệ đến mảng văn học này. Nếu quý vị viết về cái chủ đề gì đó xã hội học Phật giáo trong kinh tạng Pali thí dụ vậy, thì bắt buộc phải biết tiếng Pali. Đó là quy chuẩn của thế giới. Nhưng mà các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, thì chúng ta chưa quan tâm đến vật này. Vì nếu mà đặt tiêu chí cao như thế là hầu như chúng ta không có đủ sinh viên tiêu chuẩn, hoặc là đào tạo rất lâu thì mới có thể có được một người tốt nghiệp. thì hệ thống giáo dục đó được xem là vỡ kế hoạch. Cho nên trong giai đoạn đầu chúng ta chấp nhận tính tương đối. Hiện nay đó, cái mặt bằng tri thức của tăng ni tại học viện chúng ta đó là cao nhất toàn nước. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá rằng đó là tăng ni vẫn còn đi hời hợt đó. Tăng ni hiện đại này chữ Hán kém, tiếng Anh kém, Bali kém, Sanskrit kém. Mặc dù đó về cái cấu trúc môn học của học viện chúng ta, mà tôi là người chấp bút chính từ năm 2006, chuẩn rất là nhiều so với các cái thế hệ trước đây về cấu tạo bộ môn, rồi phân bổ cổ ngữ, sinh ngữ, các ngành học liên hệ. Nhưng mà chúng ta không có người giỏi về các cổ ngữ, là bởi vì các tăng ni đó là tập trung á, là quá nhiều thứ. Cho nên tốt nghiệp ra thì có người là đậu thủ khoa này thứ nọ, nhưng mà tìm một bài viết của những người đó trên mạng đỏ con mắt, không có. Thế nên trong cái thời gian học thì các thầy các sư cô cố gắng làm sao giỏi các cái hệ thống ngôn ngữ đó. Còn trong cái thế hệ chúng tôi khó khăn hơn, học không đến đây tới chốn được. Về phần cổ ngữ, về tới bây giờ tuổi già rồi, giờ 50 tuổi mà muốn nhét cổ ngữ vô là nhét không nổi đâu. Bali Sanskrit thì chỉ nhớ những khái niệm thôi, còn văn phạm là thua, không thể phân tích được. Chữ Hán thì ok, học từ nhỏ không sao, chứ còn Sanskrit Bali đó là gần như chỉ biết khái niệm thôi, chứ không thể đào sâu được. Còn thời bây giờ thì chúng ta có nhiều tiện ích hơn. Thì đó là ba xu thế giáo dục liên hệ đến ngành Phật học. Bây giờ chúng ta thử đánh giá ngành Phật học của Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bản đồ Phật học thế giới. Tôi cho rằng rất thấp. Và đó là điều rất đáng buồn. Chúng ta có quá ít các nhà Phật học tại Việt Nam đẳng cấp toàn cầu, như Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ chưa từng đi du lịch nước ngoài, ngoài nước Lào được sinh ra, chưa từng đi một nước nào khác ngoài nước Lào. Tự học nhưng mà giỏi cực kỳ tiếng Bali, Sanskrit, Tây Tạng, Hán Cổ, tiếng Lào, tiếng Campuchia thì khỏi nói, rất là ngoại lệ. Chúng ta hiếm có những người tương tự như vậy trong bối cảnh hiện nay. Nó quá ít đi. 95 triệu dân mà chỉ có 1-2 nhân vật đẳng cấp về Phật học mang tính học thuật cao là quá ít. Do đó kỳ vọng lớn vẫn là nằm ở thế hệ các thầy, các sư cô trẻ này. Tức là mình đã có cái hướng đi đúng từ mới bắt đầu vào trường Phật học, thì mình đào sâu vào nó. Chứ có kiến thức bao quát không là không đủ đâu. Kiến thức bao quát là để làm đạo đối với quần chúng, và học thuộc đòi hỏi đào sâu. Nên là nhiều lần tôi thường giới thiệu về thầy Phước Nguyên đó, tôi cho rằng đó là Tuệ Sĩ 2. Năm nay là 25 tuổi, đã xuất bản 8 tác phẩm, viết sách từ năm 19 tuổi. Mà quyển nào á, nếu đọc vào bỏ cái việc mà tìm hiểu về năm sinh của thầy này, mình tưởng như giáo sư đại học viết. So sánh đối chiếu Bali, Sanskrit, Tây Tạng, Hán Cổ, tra cứu học thuật đẳng cấp không thua ai. Để chúng ta phải cần nhiều người như thế để làm cho nền Phật học Việt Nam á, có chỗ đứng trên bản đồ Phật học thế giới. Chứ hiện nay là việc tham gia hội thảo quốc tế của chúng ta rất ít. Ngay cả bây giờ cái ve sắc Liên Hợp Quốc rồi, có 280 bài tiếng Anh đã nộp mà tôi đã duyệt xong đại cương nghiên cứu ha. Trong đó không có mấy bài của Việt Nam. Rồi trong 85 bài tiếng Việt cũng không có mấy bài của tăng ni, toàn là giáo sư đại học ngoài đời. Hầu như mình, tăng ni mình lo tập trung làm cái gì đó, cái bằng chính của mình thì mình không quan tâm. Đó là điều mà cái nguồn chất xám Phật học đào tạo cho tăng ni đó ra lại không có chỗ tiếp tục để tiếp nối. Nó trở thành là một cái nguồn năng lượng bị phí phạm. Làm chủ trì thì không cần học cao. Theo tôi đó, chỉ cần có trình độ trung cấp Phật học là tốt rồi. Và muốn chuẩn thì có cử nhân Phật học. Nhưng mà làm giáo dục đó, thì ngay cả ba bằng tiến sĩ vẫn chưa phải là dấu chấm. Chúng ta phải cập nhật kiến thức thường xuyên. Cho đến lúc nào đó mà những vị giảng dạy các trường Phật học đó bắt trước được như nước ngoài, 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều có mặt ở trường đại học hoặc là trong thư viện ở các trường đại học bên ngoài đó, nước ngoài đó, thì mỗi giảng viên đều có một cái phòng riêng, dù cái phòng nhỏ đó khoảng chừng 6 mét vuông, 4 mét vuông thôi, thì phải làm việc hành chánh từ 7 giờ cho đến 5 giờ chiều mới về. Dù ngày hôm đó không có môn dạy, vẫn phải có mặt ở phòng để sinh viên cần hỏi việc gì, trao đổi việc gì có thể vào đến tận nơi để hỏi. Đến lúc nào đó mà chúng ta đạt được cái quy chuẩn đó đó, thì cái chất lượng của các giảng viên Phật học của Việt Nam chúng ta mới đạt được ở mức độ cao. Chứ hiện nay là mình dạy xong đi về mất tiêu rồi, về thì ở chùa có việc chùa, việc này việc nọ, cuối cùng mình không có đầu tư được. Đó là một cái lo hộp lớn. Thì tôi giới thiệu khái quát để chúng ta thấy. Còn muốn đi vào chi tiết thì các thầy, các sư cô xem lại cái bài mà tôi vừa giới thiệu hồi nãy, để tôi so sánh đối chiếu, tôi nói là rõ. Trước khi soạn chương trình cử nhân 6 khoa, rồi chương trình thạc sĩ, chương trình tiến sĩ, tôi đều tham khảo trường đại học Harvard, rồi Stanford, rồi MIT, cũng như là London, Oxford của Mỹ và của Anh, rồi trường đại học Delhi của Ấn Độ, các trường như là Sipa của Sri Lanka và nhiều trường khác có chương trình online. Từ đối chiếu tham khảo rất kỹ về cách đặt tựa đề môn học vân vân, để làm sao cho cái cấu tạo chương trình học của chúng ta đó là không thua bất cứ một nước nào. Vấn đề còn lại đó là người học có khai thác được mặt bằng tri thức đó để giúp cho mình trở thành là giỏi xuất sắc được hay không thôi. Đó là tính tự học quyết định vấn đề này. Còn trong thư viện thì tội chứng minh cho tôi biết đó, mỗi ngày thì có được 15 tăng ni lên tham khảo thư viện, tôi cho là con số quá nhỏ. 800 người nội trú mà chỉ có 15 người có mặt ở thư viện là quá tệ. Thế là sao giỏi được? Còn ai muốn giỏi đó, ngoài giờ tụng kinh, giờ phân công chấp tác, thời gian còn lại đi ngồi thư viện hết mới giỏi được. Sự thật là vậy đó. Ông Kant, triết gia nổi tiếng của Đức, suốt cả một kiếp người chưa ra khỏi thành phố mà ông ấy sống. Ông ấy trở thành là đồng hồ di động. Khi đến cái nhà nào thì người ta biết là lúc đó là 7 giờ 5 phút, bên kia là 7 giờ 6 phút, 7 giờ 8 phút. Ông ấy chuẩn mực như vậy. Từ sáng cho đến chiều là có mặt ở thư viện, cho nên mới viết ra những tác phẩm triết học đẳng cấp. Khó có ai mà có thể ngang tầm được với Kant về lý trí, về đạo đức, vân vân. Xin kết thúc tại đây.